Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ tư chúng ta học về câu xá luận và tinh hoa kinh luận. Hôm nay là bài thứ 57. Dạ, bộ này thì chúng ta cũng học mới có 50+ bài thôi. So với những cái bộ hồi xưa chúng ta học thì chúng ta học rất là nhiều, đúng không ạ? Tuy nhiên cái bộ này thì kiến thức nó hơi nhiều. Nhiều đồng tu nói là than là hơi quá tải. Thiện Trang cũng không muốn chia sẻ nhiều đâu, nhưng mà tại vì thấy có nhiều cái hay quá cho nên chia sẻ cho quý vị. Mong là quý vị sẽ được lợi lạc. Và khi nào mà Thiện Trang có thời gian nghỉ thì quý vị cũng học lại bài cũ để quý vị nắm được. Dạ. Đầu tiên hôm nay Thiện Trang xin trả lời một câu hỏi của quý vị đồng tu. Câu hỏi như sau. Con thưa Thầy, trong kinh Đức Phật dạy người cư sĩ thọ bát quan trai vào 6 ngày trai và 3 tháng thần túc. 6 ngày trai thì người cư sĩ có thể nghỉ ở nhà để thọ. Vậy 3 tháng thần túc thì cũng phải nghỉ ở nhà để thọ bát quan trai hả Thầy? Con thắc mắc vì người cư sĩ như chúng con vẫn phải lao động, làm việc thì không thể nghỉ cả tháng được Thầy ạ. Nhất là chúng con ở Việt Nam Thầy ạ. Dạ, về câu hỏi này là một câu hỏi rất quan trọng. Chúng ta về bát quan trai. Thì quý vị thấy đó, chúng ta đã trích dẫn từ kinh hai câu chuyện từ kinh Tiểu Bộ Nikaya, đúng không ạ? Thì trong kinh Tiểu Bộ quý vị thấy là thọ nửa ngày cũng được, đúng không ạ? Nửa ngày trai thọ cũng được. Cái ông quan đó, một ông quan đời hiện tại thời Đức Phật thì ông thọ nửa ngày mà ông làm nhiều việc ác nên ông đọa làm quỷ, nhưng mà ông được quỷ thần, được cả tòa lâu đài xinh đẹp và được 500 cung nữ hầu. Mặc dù ông thọ đúng nửa ngày đó thôi, thì ông chết. Tức là cả đời ông chỉ thọ nửa ngày mà ông được lợi ích như vậy. Đó. Còn câu chuyện mà hôm bữa chúng ta cũng mới dẫn từ kinh Tiểu Bộ bằng tiền thân. Thì cái ông quan đó, ông thọ được nhiều hơn, tức là thọ được nhiều lần hơn. Nhưng mà ông cũng chỉ thọ nửa ngày vì nửa ngày ông bận đi làm. Ông xử kiện, mà ông xử, ông còn hành hối lộ nữa, ông xử sai nữa. Cho nên là ổng vẫn được phước báo, đúng không quý vị? Ổng được làm thần một nửa ngày, tức là trong ngày thì được làm thần có nửa ngày thôi, còn nửa ngày do là nghiệp ác thì ổng trở thành quỷ, bị hành hình, bị tự móc thịt ăn. Cho nên là cái nghiệp nào nó cho ra nghiệp đó. Và ổng thêm một cái phước báo nữa, đó là phước báo ổng cúng dường bữa ăn bằng xoài á, cho cái bà kia bá trì bát quan trai giới kịp ăn bữa đó. Chứ không bà nhịn đói luôn, thì nhờ như vậy đó mà ông được cái nguyên cái vườn xoài, ở đời sau cũng được nguyên vườn xoài để mà ăn uống thoải mái. Thì chúng ta qua những câu chuyện đó thì quý vị thấy rõ ràng là với bát quan trai Đức Phật không có bắt chúng ta thọ trọn vẹn, thọ nửa ngày cũng được, đúng không ạ? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì có bài kinh Thiện Trang chưa dẫn, tại vì Thiện Trang thấy nó dài mà cũng chưa có thời gian để bữa khác. Đó là bài kinh về ngày trai giới. Thì Đức Phật có hỏi về ngày trai, thì ngày trai tu như thế nào, có nói về các cái chi phần để tu bát quan trai rõ ràng. Thì trong đó Đức Phật chỉ hỏi những người cư sĩ là ngày bát quan trai có trì trai hay không, ngày tháng thần túc có trì hay không. Thì có người nói là trì. Có bài kinh thì có người nó trì hết, có người có bài kinh thì nói có chúng con có người trì, có người không, có người khi trì có khi không. Thì Đức Phật nói là giống như bị buôn á, mình làm mình có lời, muốn lời thì người càng nhiều á thì phải trì càng nhiều vậy thôi. Cho nên á, căn cứ vào những tình tiết trong đó thì không bắt buộc quý vị phải nghỉ làm ở nhà để thọ, mà Thiện Trang chỉ nói là quý vị nếu như có thể quý vị nên ở nhà để nghỉ đó thọ thì tốt hơn nha. Còn nếu không thể thì vẫn có thể thọ trong vòng đó 6 ngày trai và 3 tháng thần túc, là tháng giêng, tháng năm và tháng chín, hoàn toàn có thể thọ trì được. Thì mình thọ hết trong 3 tháng đều được nha. Nhưng mà cái điều thiện căn nó là đi làm dễ phạm giới hơn thôi. À, thì tất nhiên cái phạm giới thì cũng chẳng có sao, bởi bây giờ hồi xưa mình không biết, chứ bây giờ mình học kinh rồi mình thấy là rõ ràng là đơn giản lắm. Quý vị phạm giới thì về cái sám hối là con hôm đó là ở phạm giới rồi, thì cái công đức mà trì giới ngày hôm đó, những cái giới nào mình phạm á nó mất vậy thôi. À, nó cái tội phá giới mình sám hối thì nó sẽ hết, không có vấn đề gì nhá. Cái tội mà phạm nghiệp á thì không có hết nha. Ví dụ như hôm đó quý vị đã ăn cắp thì cái tội cái nghiệp đạo ăn cắp á là không thể hết, trừ khi phải nhận quả báo. Đó là trong kinh Đức Phật đã nói, chúng ta đã dẫn ra rồi, đúng không ạ? Cho nên là quý vị thọ được thì cái thọ, quý vị nên thọ được, giống như mình không thể thọ trọn vẹn ở nhà để thọ được cái trai thánh trai tốt nhất, thì quý vị cứ đi làm mà thọ cũng được nha, cũng được, vẫn có phước báo, vẫn hơn là không thọ. Đó là thiền chăng. Vì vậy thì trong kinh đó Đức Phật đâu bắt là quý vị ngày hôm đó phải phải nghỉ làm đâu, nhưng mà Đức Phật chỉ nói là ngày hôm đó là ta một, trong một ngày đó là giống như là trong bài kinh ngày trả giới đó, Đức Phật nói hãy làm giống như tâm như chân nhân, tức là A La Hán, thì mình tốt như vậy đó, thì tu như vậy thì đắc đạo. Đó là cái vấn đề thứ nhất thì Giang đã trả lời xong. Tóm lại quý vị có thể thọ vào các ngày trai và các ngày bắt con trai, và thọ càng nhiều càng tốt nha. Đi làm thọ cũng được, nhưng mà khuyến khích tốt nhất là nên hãy thọ vào những ngày nghỉ thì sẽ được công đức lớn hơn. Tốt hơn. Hôm nay chúng ta vào phần hôm nay, đó là cái phần một cái câu hôm nay cũng có bi được nhắc nhớ lại của một đồng tu, đó là nên đa văn. Đức Phật khuyên học đa văn. Trong kinh Pháp Cú có câu là người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tệ không tăng trưởng. Đây là bài kệ 152 phẩm già kinh Pháp Cú của tỉnh kinh Tiểu Bộ Nikaya. Ở đây là Đức Phật khuyên là đa văn nha, đa văn. Ê, đa văn tức là mình phải học nhiều, đúng không ạ? Thì cái này tư tưởng này khóc khác với hồi xưa mình nói ngu dốt thì tốt, nhưng mà thật ra bây giờ chúng ta học chúng ta biết là Đức Phật dạy là phải đa văn ha. Và ngay cái bài kinh 8 điều suy niệm của Bậc Đại Nhân đó, quý vị nhớ mà, pháp của ta, Đức Phật nói là pháp của ta là sở hành của người nghe nhiều chứ không phải người ít nghe ha. Pháp của ta là sở hành của người trí chứ không phải cái sở hành của cái ngu đó. Cho nên là phải học, học hiểu. Và thật sự là vậy, quý vị thấy bao nhiêu người tu á, mà tu mà tu được lâu dài á, là do cái trí. Còn tu không lâu dài ấy, thì nhập đạo á, thì cái lòng tu của mình á, cái tinh thần của tu mình ghê lắm, nhưng mà tu rồi vài năm là chịu không nổi, rồi sau đó vài năm nữa là bứt luôn. Tu có thể là càng tinh tấn bao nhiêu có thể lạc đường bao nhiêu, tại vì thiếu cái trí tuệ, thiếu cái đạo văn. Cho nên là cứ từ từ rồi chúng ta sẽ thấy nha. Mới nhập đạo thì thấy đạo tuyệt vời lắm, nhưng mà tại vì do mình không đủ vốn á. Khi mà không đủ vốn á, thì đi đường khó, đi được xa khó lắm. Phần thứ hai hôm nay cũng là cung cấp cho quý vị một vấn đề, đó là thế nào là sống theo pháp, năm hạng người tu học theo kinh Tăng Chi Bộ. Cái bài kinh này hôm bữa thấy rất hay. Thì ngang nghe, thì đăng lại, thấy có đồng tu cũng đăng lại, thì ngang kiếm lại trong kinh nội dung như sau. Mời quý vị theo dõi. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Sống theo Pháp, bạch Thế Tôn. Được nói đến như vậy, cho thế nào, như thế nào? Bạch Thế Tôn, tỷ kheo là vị sống theo Pháp. Đó, thì ở đây là thế nào là sống theo Pháp, đúng không ạ? Chúng ta thường hay nói là tu học thì phải sống theo Pháp, đúng không ạ? Thì chúng ta kiểm tra lại, chúng ta thử chúng ta có phải là người sống theo pháp hay không nha. Thì ở đây Thiền Trang có đánh thêm cái dấu này để biết phân hạng ra hạng 1, hạng 3, 2, 3, 4, 5, 5 hạng người tu học ở trong kinh Tăng Chi. Ở đây này các tỷ kheo học thông suốt pháp, tức là khế kinh, ấn tụng, ký thiết, cúng tụng, không hỏi tự nói, như thị thiết, bổn sanh, vị đằng hữu pháp, trí giải hay phương quản. Vị ấy dùng trọn cả ngày để học thuộc lòng pháp, bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo thông đạt nhiều kinh điển nhưng không sống theo pháp. Dạ, hạng người đầu tiên ở đây là Đức Phật nói là hạng người thông đạt nhiều kinh điển nhưng mà không sống theo pháp. À, thế nào? Đó là cái hạng người mà học thông suốt pháp, tức là pháp mình học giỏi lắm, thông suốt hết. Tức là pháp á, thì ở đây kinh Nam Truyền á, cho nên là nói ra khai dùng 12 bộ kinh. Thì ở đây chỉ nói là khế kinh là một loại, thể loại kinh đó quý vị. Khế kinh nè, trùng tụng nè, ứng tụng là trùng tụng, ứng tụng ở đây Nam Truyền thì gọi là ứng tụng. Ký thiết là thọ ký, húng tụng, rồi là tụng đó, kệ tụng đó. Không vô vấn tự thiết, tức là không hỏi tự nói. Rồi như thị thiết, bổn sanh, vị trần hữu, rồi trí giải và phương quả. Đó là chín thể loại kinh, đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chín thể loại kinh bên Nam Truyền. Bên Nam Bắc Truyền thì nói 12 loại thể loại kinh nha. Đó. Thì cái này. Thì từ đó nếu mà mình học thông suốt như vậy rồi, đó, cái mấy cái kinh này mình nắm hết. Nhưng mà trọn cái ngày dùng để tổng, để học thuộc lòng pháp. Mình không có lo cái đời sống độc tư an tịnh, rồi không có nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ, thì cái đó chỉ là người gì không đạt nhiều kinh điển nhưng mà không sống theo pháp. Cái này là trái với chúng ta học đó. Trước là chúng ta hay học là gì, là chúng ta nghe pháp cả ngày đúng không, nghe pháp 10 năm ngộ đúng không, nhưng mà nếu căn cứ đây thì không được đúng không ạ quý vị. Tại vì Đức Phật nói là nè, vì thế Đức Phật nói là tức là dùng trọn cả ngày để học thuộc lòng pháp, tức là nghe pháp là học đó, mà mình không có lo đi độc cư, mình bỏ mất cái độc cư đi đi kiếm chỗ yên tĩnh để mình tu, là không có lo chuyên chú vào nội tâm an chỉ, tức là tu thiền chỉ, thiền quán, thấy chưa, thì coi như là đó là không đạt nhiều kinh điển chứ không có sống theo pháp đâu. Đó lý do vì sao Thiện Trang nói điều này, bởi vì Thiện Trang thấy là hồi xưa mình hành như vậy đúng không, mình nghe pháp cả ngày cả đêm đúng không ạ, nghe nó đã luôn, nhưng mà rõ ràng Đức Phật nói hạng đây là chỉ là không đạt nhiều kinh điển, không sống theo pháp. Muốn sống theo pháp thì thế nào, thì phải xuống hạng tiếp theo chúng ta coi tiếp nha. Như vậy hạng một này là chỉ là không đạt nhiều kinh điển chứ không sống theo pháp đó. Là chỉ lo mà nghe pháp thôi, mà không lo độc cư an tĩnh đi, không có lo tu tập thiền chỉ thiền quán đó. Rồi hạng thứ hai. Lại nữa này các tỷ kheo, tỷ kheo thuyết pháp cho người khác một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thông suốt. Vị ấy dùng trọn cả ngày để trình bày pháp cho người khác, bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này tỷ kheo, đấy gọi là tỷ kheo thuyết trình nhiều nhưng không sống theo pháp. Đấy, Đức Phật định nghĩa hạng người thứ hai. Hạng người thứ hai là gì? Quý vị thấy nè, người ta hành trì thế nào nè, thuyết pháp cho người khác một cách rộng rãi như đã được nghe, tức là nghe pháp hết rồi, được thi số pháp, và như đã được học thông suốt, học thuộc kinh ghê lắm, biết hết rồi. Thuyết pháp một cách rộng rãi, bị dùng trọn cả ngày để trình bày pháp cho người khác, rồi bỏ phế sống độc cư an tịnh, không có nỗ lực chuyên tú nội tâm an chỉ, tức là không tu thiền chỉ thiền quán. Thì người này Đức Phật với nó là thuyết trình nhiều nhưng không sống theo pháp. Thấy chưa? Quý vị thấy ngược đời không? Chúng ta nghĩ là mình có một cái pháp tu, đó là thuyết pháp cho người khác, thuyết pháp mấy chục năm là mình có khai ngộ, nhưng không. Đức Phật không nói như vậy, đúng không ạ? Đức Phật nói là phải gì? Đây nè, mà nếu mình nhìn cả ngày mình đi thuyết pháp không á, rồi mình không có tu, mình độc tư đi, tu. Mình không có chuyên chú nội tâm an chỉ, tức là thiền chỉ thiền quán, thì coi như là mình chỉ có thuyết trình nhiều thôi chứ không có sống theo pháp. Đó, cho nên là tu như vậy cũng không thành tựu. Thấy chưa? Không học những điều này đúng là thiếu cái nền tảng kinh nguyên thủy. Nguy hiểm không quý vị? Rất nguy hiểm đúng không ạ? Đó, đó là lý do tại sao chúng ta phải học kinh nguyên thủy. Rồi, thứ ba. Đã nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị ấy dùng trọn cả ngày để đọc tụng, bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đọc tụng nhiều nhưng không sống theo pháp. Cái này là gì quý vị? hạng người này hành trì là đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng, dùng trọn cả ngày đọc tụng, bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ, tức là động tục suốt, không lo đi độc cư đi, không lo chuyên chú vào nội tâm, tức là thiền chỉ, thiền quán. Thì cái này là chỉ Đức Phật gọi là đọc tụng nhiều nhưng mà không sống theo pháp. Đây mình rớt vào này, đọc thư thiên biến kỳ nghĩa từ kiến của bên cái trong tam quốc trí á, trong tam quốc trí nói như vậy đó. Đây là mình rớt vào này đúng không ạ? Đó là lo đọc tụng, và mình nghĩ là đọc tụng ngay ngày đó là tu hành tu định, nhưng mà không phải. Đức Phật nói không phải đúng không ạ? Đức Phật nói là đó là đọc tụng nhiều thôi, không sống theo pháp. Cho nên là chính vì vậy thiền văn mới nói là có rất nhiều điều nó không khớp giữa chư vị đời sau với lại Phật, cho nên là mình nói là như vậy đó. Quý vị thông cảm nha, mình học nó phải đụng chạm thôi, không muốn nói cũng phải nói thôi, chứ bây giờ sự thật nó vậy mà. Lại nữa, này các tỷ kheo, hạng 4 này là gì? Tỷ kheo với tâm tỳ tứ, với ý tỳ quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng, vị ấy dùng trọn cả ngày suy tầm về pháp, bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên trú vào nội tâm an chỉ. Này tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo suy tầm nhiều nhưng không sống theo pháp. Hạng người thứ tư là suy tầm nhiều nhưng không sống theo pháp, tức là gì? Dùng tâm tầm tứ, tức là để chú ý vào cái đối tượng là cái pháp, cái giáo pháp, cái pháp mình đã được nghe, đã được học thuộc lòng. Vì kinh mình nghe rồi mình suy tầm suốt cả ngày, dùng trọn cả ngày suy tầm, mà mình không lo sống độc cư an tịnh, rồi không có nỗ lực thiền chỉ thiền quán. Thì Đức Phật cũng nói đó chính là hạng người suy tầm nhiều nhưng không sống theo pháp. Vì thế mà tụi mình hồi xưa mình cũng tưởng đúng luôn, nhưng mà thấy rồi mình học rồi mình thấy không đúng, đúng không ạ? Thấy chưa, có nhiều cái mình kiểu là mình tu á, nhưng mà thật ra là mình không có tu đúng theo lời Phật dạy đó. Chính vì vậy nên tu nhiều nó thành tà kiến, tức là mình bị nó cái không tương ưng á quý vị. Thay vì cái tu á là phải thiền chỉ thiền quán được pháp vô thường vô ngã, theo dõi được thân nè, họ nè, cái cảm giác của mình, cái tâm của mình nè, cái pháp mình nè, đúng không ạ? Quý vị mỗi ngày chỉ cần tư duy một chút thôi, cũng có tư duy pháp nhưng mà nó ít thôi, nó phải cân bằng. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta học có một cái pháp là thất giác chi. Thất giác chi chúng ta phải biết điều chỉnh lúc nào lúc này. Ví dụ như cái mà độc cư á, quý vị không biết cái giá trị của độc cư đâu. Bình thường quý vị ở trong nhà quý vị thấy nhức đầu lắm, tại vì ồn ào lúc người này lúc người kia, người này nói này người kia nói kia, rồi mình tiếp xúc đại chúng đủ cái chuyện hết, là cái tâm mình nó chạy theo cảnh, cho nên nó không thể an tĩnh được, là vô định không được, nó khó lắm. Còn nếu như quý vị có thời gian, quý vị độc cư không phải là bắt quý vị đi đâu bên ở nhà một mình trốn nhà, quý vị ra ngoài một chỗ vắng, công viên, một cái chỗ nước chỗ nào, quý vị đứng đó nhìn một chút, nhìn tí thôi, đi qua đi lại thôi, nó cũng nhẹ nhàng. Đó là cái pháp thuộc về thiền gì đó, cái đó thuộc về thiền chỉ, nó pháp xả đó. Xả đó quý vị tu nó thuộc về xả tâm trong bảy giác chi á. Rồi quý vị đi rồi thấy quý vị ở trong nhà nhiều năm á, nó bức xúc lắm. Ai mà nhập thất lâu là nó bức xúc, nó sân, vì sao? Cái môi trường nó trắng, nó tầm nhìn. Cho nên phải khéo học thất giác chi, phải biết áp dụng. Đó, mà nếu mà suy tầm nhiều nó sanh trọc cử, quý vị hiểu không? Cho nên là đây cũng không phải hạng người tu pháp đâu. Đức Phật nói là suy tầm nhiều nó không sống theo pháp, nha chưa? Đó. Cho nên là mình học cái bài kinh, những bài kinh này độc đáo lắm, hay lắm, không học uổng phí cuộc đời. Dạ, tiếp theo. Hạng thứ 5 nè. Ở đây này các tỷ kheo, này tỷ kheo học thuộc lòng pháp, tức là khế kinh, ấn tụng, ký thiết, phúng tụng, không hỏi tự nói, như thủy thiết, bổn sanh, vị tần hữu pháp, trí giải hay phương quảng. Vị ấy không dùng trọn cả ngày để học thuộc lòng pháp, không phế bỏ sống độc cư an tịnh, nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này tỷ kheo, như vậy tỷ kheo sống theo pháp. Đó, đây là hạng người gọi là sống theo pháp, quan trọng là hạng người này. Thì quý vị thấy Đức Phật nói nè, là người đó nè cũng phải học thuộc lòng pháp đó nha, chứ không phải là mình không có học gì hết á. Nhiều khi bây giờ nó cứ nói không cần học gì hết là tu được, không được. Đức Phật nói học pháp đó, học thuộc lòng pháp nè, đó là gì? Học nhiều lắm nè, quý vị thấy không hả? Học quá trời nè, 12 bộ kinh ở đây, rồi 12 thể loại kinh ở đây, 9 thể loại thôi, là khế kinh, là kinh á, rồi ấn tụng, tức là những cái bài tụng túng là tụng lại, mình gọi là trùng tụng á, bên Bắc Tiền gọi là trùng tụng á. Ký thiết là thọ ký cho ai đó đó, đúng không? À, phúng tụng là kệ, gọi là tụng thôi. Rồi không, vô vấn tự thiết là không hỏi tự nói. Rồi như thị thiết là nói như vậy đó, đó cái bình gọi là. Rồi bổn sanh tức là nói về cái cuộc đời của người nào đó, đúng không? Rồi bổn sanh cuộc đời của Phật, Phật cuộc đời ai đó, đời, tiền thân rồi đó. Rồi vị tận hữu là những pháp vị tận hữu, rồi những cái pháp cao siêu, rộng rãi và phương quả. Nó phải học thuộc lòng, tức là học đã rồi sau đó mới tu. Nhưng mà tu thế nào? Vị ấy không dùng trọn cả ngày để học thuộc lòng pháp, tức là không có dùng trọn cả ngày để học thuộc lòng pháp, tức là vẫn có học pháp đúng không, nhưng mà học không phải học cả ngày, học ít rồi. Rồi không phế bỏ sống độc cư an tịnh, tức là phải có sống độc cư an tịnh đúng không, không phế bỏ tức là phải có sống. Rồi ở đây khác những cái trên nè, nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ, tức là tu thiền chỉ thiền quán đó. Như vậy thì gọi là sống theo pháp. Như vậy điều kiện sống theo pháp là cũng phải biết pháp, à học thuộc lòng pháp, thì biết tới pháp mà phải đa văn, chính cái bộ môn này biết hết, chính thể loại kinh này phải học đúng không. Rồi sau đó đừng cái ham học nữa, mà học ít ít thôi, học vừa thôi để còn thời gian đi độc cư ăn tỉnh đi, rồi nỗ lực thiền chỉ thiền quán đó, thì đó mới là sống theo pháp. Quý vị thấy không ạ? Đó cho nên ngày sau này ngày Thanh Lương mới nói đó, là có giải không hành mà sanh thêm tà kiến, có hành không giải tăng trưởng vô minh đó, là đúng vậy đó. Hiểu không? Đó cho nên học cũng phải học đa văn nè, chứ không phải học một loại đó, cho nên quý vị thấy như vậy. Rồi chúng ta coi tiếp nè. Này tỷ kheo, như vậy ta đã thiết về học thuộc lòng nhiều, đã thiết về thiết trình nhiều, đã thiết về động tụng nhiều, đã thiết về si tầm nhiều, đã thiết về sống theo pháp. Này tỷ kheo, điều gì bậc đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ khởi lên, các điều ấy ta đã làm cho các thầy. Đó, tức là Đức Phật phân biệt rất rõ. Rồi tiếp theo. Này tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Này tỷ kheo, hãy tu thiền, chớ có phóng dật, chớ có để về sau phải hối tiếc. Đây là lời giáo giới của ta cho các thầy. Đó, quý vị thấy trong kinh A Hàm và kinh Nikaya rất nhiều câu này được lặp đi lặp lại trong nhiều bài kinh. Tức là Đức Phật hay nói đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. À, Đức Phật đâu có bảo quý vị chui vô trong nhà không đâu, phải ra gốc cây để nó thoải mái. Thấy chưa? Đây những căn nhà trống, cái chỗ nói là đây là những bên bờ sông rồi nữa đó. À, này các tỷ kheo, hãy tu thiền, nhớ hãy tu thiền nha. À, tu thiền là thiền chỉ thiền quán đó, chớ có phóng dật, chớ có để về sau hối hận hối tiếc. À, thì đó là lời giáo giới của ta cho các thầy. Bài kinh này là bài kinh 5.73 sống theo pháp 1, nó còn có bài kinh sống theo pháp 2 nữa. À, kinh Tăng Chi Bộ, tức là ở kinh thứ 73 ở chương 5 pháp á. Kinh Tăng Chi Bộ quý vị có thể dở ra để mà kiểm tra nha. Thì ở đây Thiện Trang xin tóm tắt luôn theo bài kinh này cho nó dễ nhớ, cho quý vị dễ nhớ nè. Tóm tắt năm hạng người tu học theo kinh sống theo pháp, kinh Tăng Chi Bộ thì chúng ta chia ra, thứ nhất là thứ tự nè, thứ hai là hạng người nè, thứ ba là phương diện hành trì, thì chúng ta chia ra ba cột, coi về cái mặt học pháp nè, về cái mặt sống độc cư nè, và cái mặt an chỉ vào nội tâm, an trú vào nội tâm an chỉ, tức là phải tu thì thu á, tại tu thiền á, ở trên nó nói thiền chỉ thiền quán á, tại vì thiền mà thiền chỉ quán đó. Đó, rõ ràng là như thế thì quý vị sẽ rõ hơn. Thì ở đây á, gồm thứ nhất, hạng ngữ nhất á, là không đạt nhiều kinh điển nhưng không sống theo pháp. À, họ thế nào? Học thông suốt pháp, dùng cả ngày để học pháp, nhưng mà sống độc cư thì không có làm, cũng không có nỗ lực tu thiền chỉ thiền quán. À, thì cái này là chỉ không đạt nhiều kinh điển thôi chứ không có sống theo pháp. Hạng thứ người thứ hai á, là thuyết trình nhiều nhưng không sống theo pháp, tức là cũng học thông suốt pháp, dùng cả ngày để mà thuyết kinh thuyết trình cho người khác. À, thuyết pháp một cách rộng rãi, không có lo độc cư, không có nỗ lực tu thiền chỉ thiền quán. À, nội tâm mà tu, không lo về nội tâm. Thì như vậy cũng không có được. Hạng người thứ ba, đọc tụng nhiều nhưng không sống theo pháp, tức là đọc tụng học thuộc pháp, dùng thời gian cả ngày, giống như mình kinh Vô Lượng Thọ quất ngày chục biến vậy đó, đó thì không có thời gian nào khác nữa, thì đó là không có đầu tư, không nỗ lực. Rồi hạng thứ tư là hạng si tầm nhiều nhưng không sống theo pháp, là cái này tâm thì tùy tầm tứ, tùy tầm tùy tứ á, là cái gán theo đó với cái ý tầm quán pháp được nghe, nghe thuộc lòng, tức là cứ si tư trong pháp thôi mà. Là vì cái người đây cũng không có hành trì độc tư, không có nỗ lực tu thiền chỉ thiền quán, thì cũng không phải là sống theo pháp. Và hạng người cuối cùng là Đức Phật nói chúng ta nên theo hạng người này nè, là hãy sống theo pháp á, là thuộc lòng pháp rồi nha, nắm pháp rồi, học pháp rồi, không dùng cả ngày để học pháp, nhưng mà phải học chứ không phải là không học đâu, phải thuộc lòng học pháp đó. Rồi thực hành sống độc cư, tức là thỉnh thoảng mình phải cố gắng né ra, tránh người được ra để tu. Chơi cái gốc cây bờ suối gì đó, đâu đó tu, chỗ nào vắng vắng công viên gì đó, chỗ nào được, ở nhà cũng được. Rồi nỗ lực chuyên chú mà thiền, thiền chỉ, thiền quán đó, thì cái đây mới là sống theo pháp nha. Chứ không mà là không giảng suốt ngày không được đâu. Cho nên thiền trang quý vị thấy bây giờ thiền trang ít giảng rồi, càng ngày càng ít giảng lại, cứ giảng ít rồi để lo tu. Mà thật sự thiền chỉ mỗi ngày, thật ra có thiền chỉ thôi người nó mới chịu được, trận được, chứ không là nó dễ sân, dễ si lắm. Người ta nói cái là không có thiền chỉ đâu đó, là không có hơi thở hay đâu, để các đề mục là quý vị mấy ngày mà quý vị nổi sân à. Còn nếu mà có quý vị có thiền chỉ thiền quán á, rồi chịu trận được, là chịu được. Thiền quán thì cũng không chịu được đâu, mà thiền chỉ á, thiền chỉ nó chữa bệnh, nó giống như cái mưa, mưa nước cam lồ vậy đó. Mỗi lần vô cái ra nó quên sạch, không có nhớ cái gì hết trơn á. Đó cho nên là ra mỗi thiền chỉ là nó hiệu quả tức thời, nó đã. Thiền quán thì mình đắc chắc chưa đắc gì, nhưng mà mình có cái từ từ dần dần cũng ngủ một chút vậy đó. Đó thì đó là rất là tốt rồi, đúng không ạ? Cho nên là ráng tu nha, hãy tu theo lời Phật dạy, là hai môn chủ yếu là chỉ và quán. Rồi Đức Phật giáo giới nè, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, này tỷ kheo hãy tu thiền chứ có phong vật, chứ có để sau phải hối tiếc. Cho nên là toàn là dạy tu thiền nha. Rồi bây giờ chúng ta trở vào một cái đề tài tiếp theo, đó là Đức Phật dạy về tài sản và đời sống. Cái bài này kinh là dài lắm, Thiền Trang trích một đoạn thôi. Theo kinh Thiện Sanh trong kinh Trường A Hàm, cái mục 2, 6 trường hợp tổn tài sản, tức là tổn tài sản rồi có 6 trường hợp. Này thiện sinh tức là Thiện Sanh đó, là cái ông, cái người con của một ông trưởng giả. Sáu nghiệp tổn tài là: một, đam mê rượu chè; hai, cờ bạc; ba là phóng đãng; bốn, đam mê kỹ nhạc; năm, kết bạn người ác; và sáu, lười biếng. Đó quý vị thấy không ạ? Đây là Đức Phật dạy luôn nhân gian, đúng không? Đó, tổn tài sản là khi có sáu cái nghiệp, sáu cái điều, đó là: một là đam mê rượu chè là rồi đó, mất tài sản đó, giảm tổn giảm tài sản. Hai là đánh cờ bạc, chơi cờ bạc. Thứ ba là phóng đãng. Phóng đãng tức là sao? Tức là tùy tiện làm, là chơi tùm lum đó. Thứ tư là đam mê kỹ nhạc. Mê nhạc cũng không tốt, đúng không? Là tiêu tốn tài sản. Năm là kết bạn người ác, tức là chơi bạn ác thì nó dụ, nó lấy tài sản, hoặc là nó rủ rê nhiều, đi chơi nhiều quá. Sáu là lười biếng. Nên không phải ngồi để chơi trong mạng có sẵn đâu, lười biếng cũng không được nha. Rồi tiếp theo. Này thiện sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả biết rõ bốn kết hành, tức là bốn kết nghiệp á, không làm ác theo bốn trường hợp, lại biết sáu nghiệp tổn tài ấy là: này thiện sinh, tránh được bốn trường hợp, cúng dường sáu phương, thì đời này tốt đẹp, đời sau tốt đẹp. Đời này căn cơ và đời sau căn cơ, trong hiện tại được người trí khen ngợi, được quả báo bậc nhất, sau khi chết được sanh lên trời cõi thiện. Đó, quý vị thấy không ạ? Cái pháp của Phật á, có một điều rất tuyệt vời mà Thiện Trang thấy, đó là tại sao mình nghe mình thấy an lạc. Tại vì Đức Phật nói làm gì cũng được kết quả tốt đẹp, không có phải căng thẳng làm gì cũng đọa trơn á, Đây là sướng cái là làm gì cũng được tốt đẹp. Ở đây làm được mấy cái điều đây, đúng vậy thôi, là cũng được sau khi chết được sanh lên cõi trời, cõi thiện, đúng không ạ? Quý vị thấy trong kinh nó nói rất là điều rất là đơn giản. Ví dụ như kinh về bảy bà vợ đó, chúng ta học rồi đó. Quý vị thấy không ạ? Bảy hạng vợ đó, làm một người vợ tốt thôi, vợ như nô tỳ, đúng không? Vợ như bạn, vợ như mẹ. Có mấy người phản vợ được sanh thiên đó. Được chưa? Cho nên làm vợ tốt thôi là được sanh thiên rồi. Rồi quý vị thấy trong cái bài kinh, trong cái bài kinh Điểu Bộ đó, bao nhiêu người làm quan tốt làm gì được sanh cõi trời, chứ đâu có gì đâu. Mà mình tu, mình học, mình học theo đạo gia, mình sợ quá đi. Nào nếu mà không tu hành gì đó là đọa hết à. Đó, cho nên là sợ quá. Thật ra không phải như vậy. Cái tiêu chuẩn để mà thiện á, sanh lên cõi lành rất đơn giản nha, không phải khó như vậy. Cho nên học đỡ hoang mang. Còn không là sợ, nào là sợ hết phước, nào sợ cái này sợ cái kia. Đó, cho nên là người ta hù riết rồi mình sợ quá, rồi cuối cùng tu hành đó, toàn sợ mà tâm sợ hãi là bất an, là tâm bất thiện. Chúng ta học trong A Tỳ Đàm rõ ràng đúng không ạ? Mà khi tâm bất thiện thì đọa chứ làm sao lên được nha. Cho nên là phải hiểu, cho nên học Chánh Giáo Đức Thế Tôn để hiểu. Rồi ở đây tiếp tục về uống rượu đó, tức Đức Phật dạy về đến uống rượu nè. Lại nữa này thiện sinh, nên biết uống rượu có 6 liều lỗi: một là hao tài, hai là sinh bệnh, ba là đấu tranh, bốn là tiếng xấu đồn khắp, năm là bộc phát nóng giận, và sáu tệ giảm dần. Đó quý vị thấy mà đó, Đức Phật dạy rõ ràng uống rượu quanh 6 lỗi nè. Một là hao tài, cái này dễ hiểu đúng không? Uống rượu nhiều thì xài nhiều, nên là không làm thì hao tài. Thứ hai uống rượu sinh bệnh nha. Đó. Thứ ba sinh bệnh rất rõ ràng, ai uống rượu biết ung thư luôn, hoặc là viêm phổi, bị bệnh phổi đó, bệnh gan nhiều. Ba đấu tranh, uống rượu rồi dễ đấu tranh lắm. Rồi bốn là tiếng xấu đồn khắp, tại vì đi chơi uống rượu say xỉn thì cái tiếng xấu rồi. Năm là bộc phát nóng giận, dễ nóng lắm, cho nên có nhiều ông uống rượu về toàn đánh vợ đúng không, chửi vợ đó, là bộc phát nóng giận. Sáu là tuệ giảm dần, tức là trí tuệ mình bị giảm sút. Này thiện sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả ấy uống rượu thì không thôi thì nghiệp gia sản ngày mỗi tiêu tán. Đó, cho nên là do vậy nó giảm cái tiêu tài sản. B là cờ bạc. Này thiện sinh, cờ bạc có 6 điều tai hại: một, tài sản ngày một hao hụt; hai, thắng thì gây thù oán; ba, bị kẻ trí chê; bốn, mọi người không kính nể tin cậy; năm, bị xa lánh; sáu, sinh tâm trộm cắp. Quý vị thấy, để Thiền Trang phân tích lại chút đó, có 6 điều này. Điều nhất là rõ ràng cờ bạc tài sản một ngày hao hụt, đánh bài đánh cờ bạc thì một hồi thì thua, đúng không? Không thua thì cứ một hồi cũng vô cái gì đó, cái vô gọi là sâu gì đó, không biết có cái sâu thì cha không biết cái sâu dịch nghĩa người Bắc cái gì, có nghĩa là thế này. Ví dụ vô cái nhà nào đó đánh bài đánh bạc gì đó thì cái có cái chủ á, cái một cái dáng phải đưa cho chủ nhiều đó đó, thì cái đó là sâu. Dần dần cái tiền vô người đó hết rồi, mấy người kia đánh này cứ ăn quan lại rồi cũng chạy vô người đó, thấy không? Cho nên tài sản ngày hao hụt. Thắng thì gây thù oán, đúng rồi, người kia thua người ta ghét mình, đúng không? Đó, thua cờ thua bạc thua tiền á. Ba là gì? Bị kẻ trí chê. Đó. Thứ tư là mọi người không kính nể tin cậy. Đó, đánh bài và bạc thì người ta ai dám đưa mình tiền nữa, cầm tiền bao nhiêu, gửi tiền bao nhiêu, mượn tiền bao nhiêu, xài hết vô cái đốt vô sòng bạc được. Năm là bị xa lánh, đúng rồi. Sáu là sinh tâm trộm cắp, là thua rồi thì nghĩ trộm cắp. Thiện sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả mê đánh bạc thì mãi thì gia sản ngày mỗi tiêu tán. Đó là lý do vậy. Cho nên quý vị thấy trong cái bài kinh, những bài kinh này thật ra Thiện Trang rất là thấy hoàn mãn rồi, đầy đủ rồi. Trong kinh A Hàm và kinh Nikaya, quý vị dạy hay hơn là Thái Thượng Cẩm Thiền hay là mấy cái bộ bên Đệ Tử Quy nha. Tại vì đầy đủ và thật ra là khế thời hơn, khế cơ hơn. Đức Phật dạy pháp là đầy đủ và không có bị lạc hậu thời đại. Bởi vì pháp của Phật là không có thời gian, không bị ảnh hưởng với thời gian. Và nó cũng áp dụng được trên toàn thế giới, nó không có bị ràng buộc bởi văn hóa Trung Hoa nha. Đấy, cho nên nó khác nhau nhiều lắm. Thứ ba, phóng đảng. À, thế nào là phóng đảng? Này thiện sanh, phóng đảng có 6 lỗi: 1. Không tự mình phòng hộ; 2. Không phòng hộ được tài sản và hàng hóa; 3. Không phòng hộ được con cháu; 4. Thường hay bị sợ hãi; 5. Bị những điều khốn khổ ràng buộc xác thân; 6. Ưa sinh điều dối trá. À, cái này phóng đảng, cái ngôn ngữ này mình khó hiểu đúng không? Nhưng mà chúng ta cứ thử coi. Phóng đảng tức là mình thích làm gì làm, mình lung tung, cho nên không tự phòng hộ mình. Rồi không phòng hộ được tài sản và hàng hóa. À, cái gì mình cái liêu lỏng rồi từ từ đó. Không phòng hộ được con cháu. Rồi thường hay bị sợ hãi và bị những điều khốn khổ ràng buộc xác thân và ưa sinh ra điều vô trá. Đó là 6 điều lỗi này. À, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả phóng đảng mãi thôi không thôi thì gia sản ngày mỗi tiêu tán. Rồi thứ tư, Đức Phật nói về ca kỹ, đó là đam mê kỹ nhạc. Này thiện sinh, say mê kỹ nhạc có 6 lỗi: 1. Tìm đến chỗ ca hát. À, quý vị đi tìm đến chỗ ca hát đúng không? 2. Tìm đến chỗ múa nhảy. À, đi quán bà à, đi nhảy múa gì đó, vũ trường đó. 3. Tìm đến chỗ đàn địch. Đó là một cái trò hát nhạc ngày xưa. 4. Là ba nội tảo, cũng là những cái trò nhạc kịch gì đó thời Ấn Độ đó. Bây giờ mình không biết cái nó là gì, diễn tuồng thần tiên nè đó. 5. Đa la bàn. Đa la bàn ở đây là nghĩa là gì? 400 có nghĩa là không tìm thấy trong cái này, không biết nha. Rồi 6 là thủ ha na. Thủ ha na ở đây là cái diễn tuồng thần tiên. Đó là 6 tai hại của cái nhạc. Tức là bây giờ nó có những cái loại cái trò chơi rồi đi coi hát, coi múa gì đó, nhảy khiêu vũ gì đó vân vân, thì đây là có lỗi nha. Nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả say mê kỹ nhạc mà ấy không thôi thì gia sản một ngày mỗi tiêu tán. Tức là Đức Phật không có nói đọa địa ngục, không có gì đó. Tức là bây giờ mình nói ghê lắm, nhưng mà cái Đức Phật nó nói tài sản nó thay giảm thôi. À, nó có những cái lỗi này nè. Thì thôi. E là bạn xấu. Này thiện sinh, giao du với bạn xấu có 6 lỗi. Đó, quý vị nhưng dạy con của mình á, là đừng chơi với bạn xấu đó. Là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đúng không? Đức Phật dạy luôn. Đây. 1. Bạn hay lừa dối. 2. Ưa thầm chỗ thầm kín. 3. Dụ dỗ vợ người. 4. Mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người. 5. Xoay về tài lợi về mình. 6. Ưa phanh phui lỗi người. Tức là 6 lỗi này là giao du bạn xấu thì có. 1 là bạn hay lừa dối, đúng không? Bạn xấu nó hay lừa dối, mình cũng lừa dối luôn, học bài mình cũng bị luôn. 2 là ưa chỗ thầm kín, tức là làm những cái chuyện không có tốt đẹp chỗ kín. 3 là dụ dỗ mọi người, cái này là tà dâm. 4 là mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người, đó là trộm cắp và chiếm đoạt. 5 là sai tài lợi về mình, tức là mình tính toán làm sao cho có lợi cho mình. 6 là ưa phanh phui lợi người, tức là bạn thì thường bạn xấu vô cái toàn bàn chuyện thị phi. Đúng không? Đó là 6 tai hại về bạn xấu. Nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả làm bạn với kẻ ác thì mãi thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tán, mất phước đúng không? Và ảnh hưởng nhiều thứ nữa. Rồi thứ 6 là lười biếng. Ép là lười biếng. Này thiện sinh, lười biếng có 6 lỗi: 1. Khi giàu sang không chịu làm việc. 2. Khi nghèo không chịu siêng năng. 3. Lúc lạnh không chịu siêng năng. 4. Lúc nóng không chịu siêng năng. 5. Lúc sáng trời không chịu siêng năng. 6. Lúc tối trời không chịu siêng năng. Đó, chúng ta thấy đại ôn là nè. 1 là khi giàu sang không chịu làm việc. À, thì có làm biếng mà thôi, giàu rồi làm gì đúng không? Kiểu vậy đó. 2. Là khi nghèo không chịu siêng năng. Đó, nghèo rồi mà không chịu siêng nữa, lười biếng mà. 3. Lúc lạnh không chịu siêng năng. Lạnh quá thôi không có làm, lười biếng. Lúc nóng không chịu siêng năng là trời nóng nóng chút nghỉ. Đó. Đó, cho nên là không được đúng không? năm lúc sáng trời không chịu siêng năng, à, lúc tối trời không chịu siêng năng là kiểu vậy đó, đó là không siêng. Thì quý vị thấy những cái điều này là ngược, đó không phải có mạng, trong mạng có sẵn đâu, chúng ta học rồi cái tám điều, cái tám điều đó có một điều là tiền nghiệp thôi, còn tất cả có bảy điều khác nữa, nó do bảy điều khác nữa chứ không phải cái gì cũng đủ cho nghiệp hết nha. Đó cho nghiệp là tà kiến, chúng ta học bài kinh đó rồi. Đó là sáu điều tai hại của sự lười biếng. Nếu trưởng giả hay con trưởng giả lười biếng mãi thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tán đó. Thì cái đó là chúng ta thấy cũng phải siêng năng chứ không lười không được đâu, cho nên kêu thôi khỏi làm thì hết ở nhà thôi, thì kêu phước nó trên mạng nó có rồi à, thì cuối cùng không có vả như vậy nha. Để học Phật quý thấy Đức Phật hay lắm, dạ đầy đủ. Nói như vậy xong, Phật làm bài tụng tổng kết đó. Người say mê rượu chè lại có bè bạn rượu, tài sản đã tích lũy liền theo mình tiêu tan. Uống rượu không tiết độ, thường ưa ca múa nhảy, ngày rong chơi nhà người, nhân thế tự đọa lạc. Đó, quý vị thấy con mình nó thích uống rượu, cho nó bài cái này. Theo bạn ác không sửa, phỉ báng người xuất gia, và kiến bị đời chê. Đó. Làm xấu bị người trúc, cờ bạc đắm ngoại sắc, chỉ bàn việc hơn thua, bạn ác không đền trải. Làm xấu bị người trúc, bị rượu làm hoang mê, nghèo khó không tự liệu, tiêu xài chẳng tiếc của, phá nhà gây tai ương, đánh bạc súng uống rượu, lén lút vợ con người, tập quen nết bị ổi, như trăng về cuối tháng. Có nghĩa là nếu mà làm những việc xấu như vậy này, cuối cùng mình như trăng về cuối tháng, tức là càng về cuối tháng này trăng nó thế nào quý vị, nó càng ngày nó còn khuyết, cuối cùng nó biến luôn ha. À, kiểu vậy đó. Gây ác phải chịu ác, đồng sự với bạn ác, đời này và đời sau rốt không đạt được gì. Quý vị thấy không? Đức Phật nói rất rõ không? Đời này và đời sau rốt không đạt được gì. Ngày thường ưa ngủ nghỉ, đêm thức những mơ tưởng, mê tối không bạn lành, chẳng gây nổi gia vụ. Đó, nhiều đứa nó làm biến quá, ngày thì ngủ nghỉ, thích ngủ, tối thì thức thì mơ tưởng tùm lum hết. Đó, thì mà không có chị không bằng lành thì chẳng có dây được cái gia vụ, tức là không có dây đưa sự nghiệp đi lên được. Sáng chiều chẳng làm việc, lạnh nóng lại biến lười, làm việc không suy xét, trở lại uổng công tôi. À, nếu không kể lạnh nóng, sáng chiều xin công việc, sự nghiệp gì chẳng thành, suốt đời khỏi lo âu lo. Đó, quý vị thấy Đức Phật dạy đâu phải là không siêng năng, siêng năng thì sẽ thành việc đúng không ạ? Có một bài kinh chúng ta biết học nữa rồi đó, cái bài kinh lão nông nữ quý vị nhớ không ạ? Hai ông bà đó siêng năng làm việc. Nếu mà từ hồi đó cái bài kinh nó bên Nikaya thì có khác một chút xíu kinh Tạp A Hàm, thì hai người đó bên Nikaya có thêm chi tiết là được cha mẹ thì giàu lắm, mà cha mẹ là giàu nhất cái thành đó, giàu lắm, cho nên là kêu là ôi tài sản nhiều như vậy cần gì phải dạy cho con mình làm gì, cho nên cưới cho đứa vợ cho nó là được rồi. À, một ông bà để lại là mỗi người hai bên mà hai gia đình giàu hết 8.000 đồng vàng, lượng đồng vàng gì đó. Đó thì như vậy đó, mỗi người nhận được như vậy. À, rồi sau khi nhận được như thế rồi sao, rồi kêu thôi để nói cái dần dần cái hai ăn hoài chết, gia đình chết hết rồi, còn hai ông bà sống dần dần tới già đi ăn xin luôn. Đi ăn xin là rồi lúc không có gì hết á, lúc đó ngồi đốt cái đống lửa sự ấm. Đức Phật với ngài A Nan đi qua, Đức Phật nó nhìn hai ông bà già đó không thấy sao giờ rất cái tội run gì nè, quý vị thấy tưởng tượng run gì nè, rồi co rút rồi đó. Đức Phật nói là nếu mà hai người này á mà tuổi trẻ đó, lúc của thời niên thiếu đó, mà tức là thời 1/4 của cuộc đời thôi đó, mà siêng năng làm lụng nó là giàu nhất cái thành Sa Vệ này rồi. À, giàu nhất cái thành Sa Vệ. Và nếu mà họ đi xuất gia đó thì theo kinh A Hàm nha, là hai người đắc đạo thánh quả A La Hán, để nhất quả A La Hán. Theo kinh Nikaya, chú giải thôi nha, kinh trong kinh. Chú giải thì nói rằng là ông đó ông được a la hán, bà đó được tam quả na hàm. Nếu ở phần hai của cuộc đời đó, hai người đó mà siêng năng làm lụng đó, thì ông bà đó giàu thứ nhì của thành xá vệ. À, quý vị thấy đã không ạ? Nếu đi xuất gia thì hai người chứng tiếp tục hai quả sau, tức là tam quả hoặc nhị quả đó. À, tam quả. À, tam thôi mình nói theo tên tạo hàm đi, tam quả là hàm cho ngắn. Rồi, rồi ở phần 3, phần 3, phần 4 cuộc đời, nếu như siêng năng làm lụng vẫn giàu thứ 3 thành thế vệ, tại vì tài sản họ nhiều quá mà, không có sẵn sẵn đó, tài sản đó mà. Rồi sao? Nếu mà đi xuất gia là cũng chứng nhị quả tư đà hàm. Rồi phần tư cuộc đời cũng vậy, giàu thứ tư thành xá vệ và đi xuất gia thì chứng đến sơ quả tu đà hòa. Nhưng mà ngày hôm nay họ đã quá già, bây giờ không có cách nào, làm việc không nổi nữa rồi, không thể nào kiếm được sự nghiệp nữa, mà đi xuất gia cũng không có đắc pháp thượng nhân nữa, không tu chứng được gì hết. Cho nên không phải là có phước báo nó có trong mạng đâu mà nó đến đâu nha, phải cố gắng nỗ lực đó. Đó, cho nên là nhiều cái học đó, mình thấy học Phật với học học bên đạo gia khác nhau là vậy đó. Đó, cho nên là chúng ta phải học kinh thì chúng ta mới hiểu được, không học thì mình không có hiểu đâu. Đó, đó là đây cũng vậy, phải sáng chiều xuyên công việc sự nghiệp gì chẳng thành nha, nhớ câu này nha. À, suốt đời khỏi lo âu, à, chứ không phải là mình cứ ôi phước trong mạng có sẵn rồi có đủ. Nhiều người cái tùy duyên là do cái này nè, không hiểu đó. Rồi chúng ta thấy cái đoạn này còn đoạn nữa nha, Thiền Văn tạm bỏ qua, Thiền Văn đọc bài kệ thôi. Đây là dạy cho cách làm giàu nè, à, học nè, sự nghiệp thế gian nè. Trước học tập kỹ nghệ, sau mới có tài lợi. Khi có tài lợi rồi hãy khéo lo gìn giữ, nhớ nha. Không phải muốn không học tài nghệ đó, không cho con đi học rồi đó mà kiếm đâu tài lợi đâu ra, kêu có trong mạng là không phải. Đức Phật nói phải học nè, học kỹ nghệ rồi sau đó mới có tài lợi được. Rồi khi có tài lợi rồi cũng phải biết giữ tiền nữa, phải học có quản cái cách giữ gìn nữa, hiểu chưa. Tiêu dùng không xa xí, hãy lựa chọn người trước. Gặp việc dối đột ngột, hãy cầu chỗ chưa dừng. Đó, tức là tiêu dùng đừng có xa xí, à, xa hoa xa phí đó. Rồi hãy lựa chọn người trước, rồi gặp việc mà cái gì để việc cái người trước ở đây không rõ nghĩa, có lẽ ý muốn nói là mình phải có cái lựa chọn cái người để mình làm sao để cho nó thành công đó. Gặp việc dối đột ngột, à, cái việc mà gặp cái việc gì đó nó bất như ý đột ngột thì hãy cầu chỗ chưa dùng, tức là mình phải có cái phần dự trữ, à, giống như cái bài kinh trước chúng ta có cái bài kinh đó, rõ ràng nha. Của dồn từ khi ít, như ong gốc nhị hoa, tài bảo ngày chứa dồn, trọn đời không hao tổn. Có nghĩa là mình phải dồn của từ từ, chứ không phải đó như ong nè, gốc nhị hoa nè, chứ không phải mình kêu trên trời đó xuống không có đâu. Muốn có giờ tài sản Đức Phật cho tích cóp, đúng chưa? Chứ không phải mình học cái mình xả hết trơn à, là không đó, không phải đâu. Dồn của lại chưa, xả hết không đúng. Đức Phật có vài kinh nữa là từ từ rồi lấy bộ chia ra bốn phần rồi bố thí bao nhiêu vẫn chúng ta có học rồi, một bài kinh đó rồi, đúng không? Chứ không phải là xả sạch xanh xanh giống như học cái ông gì đó, ông bạn gia đình ông bạn luôn uổng á, thì ông đắc đạo rồi thì được, còn mình chưa đắc đạo mà. Ông đắc đạo rồi thì ông bỏ khu của hết thì cũng được. Đó, người ta đắc đạo rồi, người ta không cần về đi làm đang giỏ sống được. Còn mình chưa đắc đạo, mình mất không có bữa cơm, ngày mai không có tiền trả tiền điện là khổ rồi. Ở đó mà kêu được xả nha. Cho nên là học theo Phật là không có khổ đâu. Rồi, tiếp tục nè. Một, ăn biết vừa đủ. Hai, làm việc siêng năng. Ba, lo dồn chứa trước, đề phòng khi thiếu hụt. Chưa? Tức là mình điều thứ nhất là phải nhớ ăn biết vừa đủ, tức ăn xài nó vừa đủ thôi, đừng có mình làm có bao nhiêu mình xài quá đi là không được. Rồi phải làm việc siêng năng, chứ không làm việc gì nó lo tu không là nó cũng nghèo rất chịu. Ba là lo dồn chứa trước nè, dồn chứa để tích trữ, đề phòng khi thiếu hụt, chứ mà lúc tới thiếu hụt rồi cầu Phật, Phật đâu cho, thấy chưa, khó không? Đấy, cho nên là nhiều người không cái hiểu đó, Đức Phật dạy hết rồi. 4 cày ruộng buôn bán và lựa đất chăn nuôi, 5 xây dựng tháp miếu, 6 lập tăng phòng xá. À, tức là 4 thì đi làm nghề nghiệp với những cày ruộng nè, buôn bán nè, à, cho phép cày ruộng buôn bán được, và lựa đất chăn nuôi. Chăn nuôi thì tất nhiên là chăn nuôi mình, chăn nuôi nó tránh mạng, đừng có để nó tà mạng thôi. À, tức là Đức Phật cấm buôn bán mà giết thịt á. À, nếu mình chăn nuôi như, như nuôi bò lấy sữa được đó, quý vị hiểu không? Đó là Đức Phật không cấm. À, rồi mình xây dựng tháp miếu đây nè, đây tức là đây mới cúng dường nè, à, lập tăng phòng phá xá nè, đó không? Đó tức là đây là mới tu phước nè, à, tu bố thí nè. Tại gia sáu việc ấy siêng lo chớ lỗi thời, à, tức là sáu cái việc này á, mình ráng làm. À, ta làm thì mình coi là một nè, là ăn biết vừa đủ nè, hai làm việc phải siêng năng nè, ba lo mà tích trữ trữ vô, bốn để mình để đề phòng khi thiếu thốn, bốn thì phải siêng năng làm bất cứ nghề nghiệp nào đó, năm á, là bắt đầu đi phải đi xây dựng chùa tháp gì đó, nói chung là bố thí cúng dường. À, sáu là cúng dường tăng đó, hoặc tăng phòng xá là hồi xưa đi khất thực rồi đó, không có nhà ở thì tới ở, thì đó là làm việc đó. Thì sáu việc đó là hãy siêng năng. Người tại gia nha, đây là dạy cho người tại gia hoàn toàn luôn đó. À, siêng năng chứ lỗi thời. Ai làm được như thế, thời nhà khỏi sa súc, tài sản ngày một thêm như trong sông về biển. Quý vị đã không? Thấy chưa? Làm đúng vậy như thế thì nhà yên tâm, càng ngày càng thân thịnh, si thịnh. Rồi tài sản ngày càng thêm. À, như trong sông về biển, à, quý vị thấy Đức Phật dạy rất tuyệt vời. Mình tu vậy mới độ được chúng sanh chứ, mình tu cuối cùng mình nghèo khô, không có gì hết trơn á. Rồi một hồi nó nghèo sơ nghèo sát, ăn mặc cũng lụi thụi ra. Mình cư sĩ tu người ta thấy chưa có biết Phật pháp, người ta nhìn mình thấy sợ quá, tu cái đạo gì lạ quá. Người xuất gia thì không sao chứ, người xuất gia càng khổ hạnh càng tốt đúng không? Nhưng mà người tại gia mà tu kiểu đó là không không ổn, đúng chưa? Cho nên là phải hiểu nha. Đó là trích từ kinh, trích thôi, không nguyên vẹn đâu, bữa nào kiếm trích nữa, còn nữa. Còn nhiều đoạn hay lắm, nhưng mà kinh này rất dài. Nhất từ kinh Thiện Sanh, kinh Trường A Hàm. À, kinh này là kinh thứ 16 thì phải, kinh thứ 16 trong kinh Trường A Hàm á. Quý vị có thể coi thêm, còn không thì bữa nào thì nhận trích thêm. Đó là một cái điều nha. Còn hôm nay thêm giới thiệu cho quý vị một cái điều chấn động nữa. Mà chúng ta có, thường chúng ta nói tu mới đắc đạo. Thì hôm nay giới thiệu cho quý vị cái đề mục là công đức bố thí có thể đắc đạo. Theo kinh Tăng Nhất A Hàm. Kinh A Hàm, kinh Nikaya cũng có nha, ở đây trích theo kinh A Hàm. Cái này điều này á, là cần phải nghe để mình hiểu. À, hồi xưa á, mình cái hay chê mấy người đi làm từ thiện nè, chê ngạm này làm kia, kêu tu mới đắc đạo. Thì thật ra đó mình xin sám hối là hồi xưa con không biết. Bây giờ mình học kinh rồi mình thấy người ta tu cái gì cũng đắc đạo hết á. Mình nhớ vậy á, người ta bố thí cúng dường cũng đắc đạo. Đây hôm nay giới thiệu luôn, kinh này nói chứ không phải thiện nhân nói. Rồi, giới thiệu cho quý vị luôn. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú trong rừng Di Hầu tại Tỳ Sa Ly cùng 500 tỳ kheo. Bây giờ Đại tướng Sư Tử đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Bây giờ Đức Phật bảo Sư Tử: thế nào, trong nhà ông thường có bố thí không? À, trưởng giả Sư Tử này là một cái vị rất là nổi tiếng, là Đại tướng Sư Tử nổi tiếng. À, cho nên là đi đến gặp Phật thì Đức Phật là hỏi ông có bố thí không. Sư Tử bạch Phật, tức ông Sư Tử nè, cho vài con Sư Tử nha, ông Đại tướng Sư Tử bạch Phật: con thường ở ngoài bốn cửa thành và trong thành phố, tùy thời mà bố thí, không cho thiếu sót. Ai cần ăn cung cấp thức ăn, y phục, hương hoa, xe ngựa, tọa cụ, tùy theo chỗ cần dùng của họ, con điều khiển cung cấp cho họ. Tức là ông Đại tướng Sư Tử này cũng rất bố thí rất nhiều. Đó. Thì quý vị thấy, ông cũng kể ra, chứ không phải như mình tới quốc cho cái chấp tướng rồi, không có. Quốc là bố thí, không phải. Đức Phật không có nó có quốc vậy đâu. Đức Phật nhẹ nhàng lắm. Đức Phật bảo Sư Tử: lành thay, ông có thể bố thí mà không ôm lòng tưởng tiếc. À, quý vị thấy không ạ? Đức Phật khen chứ, vô ông vua Lương Vô Đế quất cho ông vua Lương Đế chạy mất tiêu rồi. Cho nên là khác nhau. Đàn việc thí chủ tùy thời bố thí có 5 công đức. Những gì là 5? đó, quý vị thấy không ạ? Tùy thời bố thí, có năm công đức. Cái bài bố thí này Thiện Trang xin giới thiệu nó có mấy bài lận, phải học hết. Lần trước giới thiệu một bài rồi, lần này như giới thiệu hai bài, lần sau phải giới thiệu hai bài nữa, thậm chí quay còn nữa. Tại vì cái bố thí phải tác ý như thế nào khi bố thí này, rồi bố thí như thế nào mới đúng thời này, mới phước mới lớn này, vân vân. Đối thí đối tượng thì mình đã mới giới thiệu được cái bài đối thí đối tượng rồi, còn còn mấy cái nữa. Cho nên là cái học bố thí thôi đó là mình đã học chưa đúng rồi. Lúc đó một đàn Việt thí chủ được tiếng đồn vang khắp, mọi người khen ngợi rằng tại thôn làng kia có đàn Việt thí chủ thường ưa tiếp đón sa môn bà la môn tùy theo nhu cầu mà cung cấp, không để thiếu sót. Này sư tử, đó là công đức thứ nhất mà đàn Việt thí chủ thu được, tức là được nhất là được khen, tiếng đồn vang đồn xa, tiếng đành đồn xa, bố thí nhiều thì được khen. Lại nữa, này sư tử, cái điều này Thiện Trang đánh số 2, khi đàn Việt thí chủ đến trong chúng sa môn sát lợi bà la môn trưởng giả trong ôm lòng hổ thẹn, cũng không có điều sợ hãi, giống như sư tử vua loài thú ở giữa bầy nai không hề sợ nạn. Này sư tử, đó là công đức thứ hai mà đàn Việt thí chủ thu được, tức là khi mà đi vào trong chúng đông như sa môn bà la môn trưởng giả rồi đó, thì sẽ không có thì không có sợ hãi, không sợ hãi. Vì sao? Thật ra mình bố thí nhiều rồi, cái mình quen đó mà, đúng không? Mình có tự tin á, người ta toàn ấy, cho nên mình đi đâu đâu mình cũng thoải mái. Còn mình làm gì mình sợ sợ nhát nhát thì rụt rè, sợ là tại vì không có làm gì được hết, đúng không? Mình thấy đó. Rồi thật ra cái công đức nó gia trì cho cái tâm mình đó. Nó tâm mình mạnh mẽ hơn. Đại nữa, này sư tử, đây là điều thứ ba. Đàn Việt thí chủ được mọi người kính ngưỡng, người thấy vui mừng như con thấy cha, ngắm nhìn không chán. Này sư tử, đó là gọi là phước đức thứ ba mà đàn Việt thí chủ thu được, tức là phước đức thứ ba là mình được cái gì? Được mọi người kính ngưỡng, người thấy vui mừng. Lại nữa, này sư tử, bốn là đàn Việt thí chủ sau khi mạng chung sẽ sinh hai nơi, hoặc sinh lên trời, hoặc sinh trong loài người. Ở trời được trời kính trọng, ở người được người tôn quý. Này sư tử, đó gọi là phước đức từ thứ tư mà đàn Việt thí chủ thu được. Quý vị thấy không ạ? Tức là có được cái phước đức là có bố thí thôi, chả có tu gì hết mà cũng được sanh hai đường trời và người. Ở trời còn được kính trọng, ở người còn được tôn quý. Đó, chứ mình thấy người ta bị bố thí không, mình kia mai mốt đọa điện ác á, đúng không? Học đúng, thấy chưa? Cho nên là phải học theo kinh mới hiểu được. Cho nên hồi xưa tại sao mình hay soi người á, mình có cái bệnh soi người á quý vị, tại mình thấy cái đâu mà đọa hết trơn á. Còn bây giờ mình học mình thấy ô, ai cũng tu cũng vui vẻ nè, ai cũng có phước báo hết trơn á. Người ta đi bố thí, người ta đi cúng dường, mình thấy đâu vui quá mà. Người ta sực sanh thiên nè, người ta sực cả người nè, đời sau người ta được kính trọng nè, đời sau người ta được tôn quý nè. Cho nên mình vui, mình tùy hỷ thì mình có phước. Còn mình thấy người ta, mình thấy bố thí ô sai rồi, phải tu niệm Phật vô, niệm Phật mới giải thoát rồi vân vân. Cho nên mình thấy khó chịu, thì khó chịu là tâm sân. Khó chịu là tâm sân thì tự mình hại mình chứ ai. Nhất thiết pháp tự tâm cũng sanh mà, được chưa? Đó, cho nên là tại sao học theo Phật có giá trị là như vậy đó. Và Thiện Trang thấy là Thiện Trang học thấy có giá trị, quý vị cũng thấy giá trị như vậy. Cho nên từ đó mình vui vẻ hơn hỷ. Mà mình bây giờ mình muốn giới thiệu cho mọi người học, mà mọi người không tiếp nhận thì thôi, không sao hết, thoải mái. Lại nữa, này sư tử, năm đàn Việt thí chủ trí huệ xa vời vượt lên mọi người, hiện thân diệt tận đậu, không tái sanh đời sau. Này sư tử, đó gọi là phước đức thứ năm mà đàn Việt thí chủ thu được. Cái này mới chấn động nè quý vị thấy không ạ? Đàn Việt thí chủ được cái trí huệ xa vời vượt lên mọi người, hiện thân là thân này á, ngay cái thân này nè, diệt tận lậu, không tái sanh đời sau. Đắc đạo đó, đừng có coi thường bố thí không đắc đạo. Đây chính là bố thí đắc đạo, thấy chưa? Quý vị thấy không ạ? Cái suốt ngày nói người ta bố thí vô quốc cái câu là gì? Giả sử cúng dường hàng sa thánh bất như kiên dũng cầu chánh giác, người ta làm có nhiều hạnh cầu chánh giác mà. cầu chánh giác là bố thí cũng cầu chánh giác được mà. Đó, đây nè, đắc đạo nè, hiện thân là thân này nè, thân hiện đời đó, diệt tận lậu là hết cái lậu hoạt nè, không tái sanh đời sau nữa, tu cái pháp bố thí thôi đó. Cho nên đừng cái khinh thường. Có ví dụ không nhỉ? Có ví dụ điều này nói không? Không có. Kinh nói rồi nhưng mà phải có dẫn chứng thêm chứ, chú giải chứ. Có. Quý vị nhớ câu chuyện mà ông đại thần Ngũ Đạo không? Quý vị nhớ không? Cái ông đó sắp chết đúng không? Ông đó con đó có vấn đề Đức Phật bữa đó bệnh đúng không? Bị trúng gió đúng không? Ngài nhờ cái vị tỳ kheo đi tới đó xin xin nước đi đó. Đó, ông ngài tỳ kheo đó có thần thông quán thử cái ông nào thấy ông đó ông sắp chết rồi mà ông không có tu phước lành gì đó cho nên vô đó khất thật khất cái gì xin ít nước rồi đồ về nước thơm về để cho Đức Phật chữa bệnh trúng gió. Ông đó ông đang thờ đại thần Ngũ Đạo ha. Cho nên ổng thờ đại thần Ngũ Đạo rồi thì ổng đâu có tin đâu, cho nên ổng không chịu. Đại thần Ngũ Đạo phải hù dọa ổng để ổng lật đật ổng đem nước thơm rồi đó cúng dường đó để đưa cho tới để mà cúng dường cho Phật, cúng dường Phật xong thì sau đó ổng chết. Ổng chết thì sau đó hỏi ngài đó hỏi là Đức Phật hỏi là hỏi Đức Phật là ổng sanh từ đâu. Quý vị biết ổng sanh từ đâu không? Sanh trời cõi trời, trời tứ thiên vương đúng không? Sanh nào đó sau đó ổng sanh tiếp lên các tầng trời khác nữa, ổng đi vòng vòng hình như 20 kiếp hay là 60 kiếp hả? Điện quên mất 20 kiếp hay 60 kiếp. Thì sau đó ổng đắc đạo đúng chưa? Phải chưa? Bố thí cúng dường cho Phật một lần thôi mà không phải là dụng tâm thật sự cúng dường, bị ép buộc cúng dường. Vậy mà đắc đạo về sau suốt 60 kiếp không đọa vào đường ngã. Vậy đó mà mình nói không có tu cho nên là học giữa Phật với là người đời sau không giống nhau nhiều lắm. Đó, cho nên là hoan hỷ nha, hôm nào nhớ mọi người thấy ai phát tâm làm lành dù cầu đò dù cái gì cũng vui vẻ hoan hỷ, ai cũng tu hết thì tương lai đều sẽ thành Phật. Cái điều này kinh Đại Thừa cũng nói mà, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói chỗ nào nó có người hoặc có người bố thí hoặc người cúng dường hoặc người đốt hương, người dây thắp miếu cho đến chỉ vào trong thắp miếu tán loạn xưng một xưng dù tán tam tâm á, xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Một câu xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo có không? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói quá không? Sao nói quá được? Có chứng chứng luôn. Một câu xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo là ai? Quý vị biết không? Ông Đề Bà Lạt Đa đó, ổng trước khi chết á, ổng bị cái đất rút á, gọi là hố tử thần đó. Lúc đó ông kêu xưng Nam Mô Phật á, ổng mà xưng nhưng mà ổng chưa kịp đọc á, ông trong miệng ổng chưa kịp đọc ổng chết rồi, sụp đất với luôn, đọa địa ngục A Tỳ đó. Nhưng mà sao? Sau khi ngài Mục Kiền Liên đi xuống đó, thăm á, thăm xuống thăm, ổng thế nào? Xuống thăm thấy ổng ơi đau khổ quá, đau khổ quá, nhưng mà nói cho ổng tin vui rằng là Đức Phật hợp ký với ông rồi, hết thọ mạng kiếp này á, hết cái kiếp này ông sẽ ra khỏi địa ngục. Ông sẽ lên về trời Tứ Thiên Vương, do cái niềm tin đã trồng được một niềm tin đối với Phật lúc mạng chung. Và ông đã xưng tiếng Nam Mô Phật đó, mặc dù chưa ra được miệng nhưng mà ông có trong tâm rồi. Thì ông trải qua suốt hết thọ mạng trời Tứ Thiên Vương, ông sẽ lên trời đau lợi, trời đau lợi sanh lên trời tu diệm ma, đi vòng vòng trên đó. Suốt 60 kiếp không đọa đường dữ và cuối cùng ông sẽ đắc đạo. Thấy chưa? Đó, một xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Chú giải cho kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó có hết, cho nên trong kinh đều có cái cả. Đừng khinh thường người ta niệm một câu Nam Mô Phật là đủ rồi. Thật ra Đức Phật có một câu nói càng chấn động hơn người ta mới học tuần trước đúng không ạ? Là gì? Ai có lòng tịnh tính bất động ở nơi ta, tất cả người ấy đều là bậc dự lưu. Nhớ câu này. Cho nên tại sao đắc đạo thời Phật dễ như vậy? Bởi vì chỉ cần có lòng tịnh tính, tức là lòng tin trong sạch và sao? Bất động ở đối với Phật. Thì người đó là bậc dự lưu rồi mà. Hay như vậy mà thời nay mình, tại mình không học cho mình đâu có tin được Phật ở đó. Nói tin nhưng mà tin miệng thôi chứ mình gặp chuyện gì mình cũng đâu tin, bất động được. Cho nên là học rồi, càng học mình thấy Phật Pháp hay lắm, tuyệt vời lắm, tại sao không học? Tại sao lại không tìm hiểu ha? Mình tự đoạn đi cái hội nha, mình học rồi càng hay vui ha. Rồi như bạn nhớ nha, bố thí nhớ, sau này nhớ bố thí là có thể trí tuệ nha. Ở đây nói trí tuệ nữa nha, xa vượt lên mọi người nha, chứ không phải hồi xưa mình bố thí gì thành súc sanh đâu nha. Có đó là cái câu chuyện, một câu chuyện không điển hình cho tất cả. Có câu chuyện đó, nhưng mà câu chuyện đó là ông đó làm súc sanh không phải vì ông bố thí. Cái câu chuyện hai anh em, một người thành súc sanh là một con đại tượng quả an lạc, một người là A-la-hán nhưng mà đói. Không phải nguyên nhân, bây giờ tiên văn coi kỹ lại, không phải nguyên nhân là ông bố thí, mà cái nguyên nhân ông đọa làm súc sanh là ông không giữ giới, ông phá giới, cho nên ông làm con voi. Con voi nhưng mà tại vì ông bố thí nhiều quá cho nên là được đeo đủ anh lạc vô người. Còn cái ông kia do ông thiền chỉ, thiền quán dữ quá mà ông không đi bố thí, cho nên sau này ông được thành A-la-hán nhưng mà ông nghèo, không đến nỗi đói nhưng mà nghèo. Quý vị thấy chưa? Phải học vô. Còn cái bài kệ kia là đời sau ghi vô, chứ trong kinh không có nói như vậy. Đó, cho nên có nhiều cái mình học, mình theo cái người đời sau nó không giống cái trong kinh. Bây giờ mình học rồi mình thấy, à như vậy. Rồi mình sửa lại thì người ta nói, ông này ngã mạng, nói mình giỏi hơn chư tổ. Nhưng mà thực tế là mình học mình mới biết được. Cho nên là hãy cố gắng học nha. Và người bố thí có năm công đức thường đi theo bên mình, đã không? Nhớ học bài nào thấy đã bài nãy thiền trang thấy càng học cái kinh A Hàm, kinh Nikaya gia sao mà hay quá, tuyệt vời quá, hay vô cùng. Cho nên là học rồi, cho nên thiền trang kêu chắc tương lai mình phải mở một cái chuyên đề gọi là chuyên đề kinh nguyên thủy, thôi chuyên đề kinh A Hàm và kinh Nikaya gia sau khi mình giảng không thì mới đã. Chứ còn nhiều cái bài hay nữa mà mình không có thời gian mình giảng hết xong rồi đâu có thời gian giảng cái khác nữa. Đó, giống như bài này mà giảng kỹ nó nhiều lắm, hay lắm đó. Đó. Cho nên là phải tu, phải làm thiện đó. Bây giờ Thế Tôn nói kệ này: tâm ưa thích bố thí thành công đức đầy đủ. Nhớ nha, Đức Phật đâu nói tam tướng rồi đâu, ly gì đó, tướng gì đó, không có tướng bố thí gì đâu, đâu có đâu có. Trong chúng không nghi nan, cũng không hề sợ hãi. Người trí hãy bố thí, tâm đầu không hối tiếc, tại trời tam thập tam ngọc nữ sẽ vây quanh. Đó, nhớ bố thí nè, người trí hãy bố thí nè, tâm đầu trong không hối tiếc thì mình hưởng được quả là ở trời tam thập tam ngọc nữ sẽ vây quanh. Có nhiều người nói lên trời tam thập tam trời đã lỡ để làm gì khi mà không có Phật pháp bên đó. Đức Phật với bản sanh về mới tốt chứ, nhưng mà bây giờ qua không bản sanh thì lên đó đỡ đi. Lên trên đó xin nói quý vị là vẫn có Phật pháp, mai mốt Phật pháp tại Diêm Phù Đề này diệt, trên đó vua trời Đao Lợi vẫn giảng tiếp. Xin nói cho quý vị, ông vua trời Đao Lợi trong kinh Trường A Hàm có cái kinh Đế Thích Sở Bắn á, ông đắc Tu Đà Hoàng rồi, ông xin Đức Phật thọ ký cho Tư Đà Hàm tức là nhị quả, nhưng mà hoài mà không có Đức Phật không có cái xác nhận cho ông. Nhưng mà ông cũng làm việc tốt lắm, cứ nửa tháng một lần vô thiện pháp đường giảng thuyết pháp, cho nên lên đó yên tâm nghe được phát pháp. Rồi chưa hết đâu, các trời khác nữa, trời Đậu Xúc cũng có, quý vị lên trời Đậu Lợi cũng lên trời Đậu Xúc được nha, gặp ngài Di Lặc nghe pháp tiếp. Mà quý vị trời từ Đậu Xúc trở lên á, quý vị yên tâm gặp ngài Di Lặc xuống trần nữa, thọ mạng đừng có rớt giữa chừng. Nên nó đừng ham chơi quá. Ham chơi ở chư thiên có một cái nạn chết sớm, đó là ham chơi quên ăn là chết. Ở trong kinh nói nha, trên chư thiên có một cái nạn, chư thiên dục giới á, là chơi say mê chơi quá, không ăn mà nó chết. Có một cái nạn đó. Còn mà chết á, chết bình thường thì thông thường chết, nhưng mà trước khi chết có năm tướng si hao, cho nên là năm tướng si hao xảy ra là vẫn còn có thời gian để tu. Cho nên có bài kinh á, ông đó là bị năm tướng tư hào, là ông khang vua trời để thích tới đó, bảo bây giờ quy y Phật đi. Ông nói bây giờ tôi quy y gì nổi nữa, bây giờ tôi sắp đọa lòng heo rồi, ở trong thành xá vệ rồi, bây giờ làm sao, bây giờ đâu có sức nữa đâu mà đến Phật nữa, bây giờ còn có sức nữa, năm tướng si hào sự hiện ra nơi thân rồi. Lúc đó vua trời để thích nói là chỉ cần quy y Phật thôi, quy y đi, hết lòng quy y thôi, quy y Phật, đặt niềm tin với Phật thôi, Rồi sau đó nguyện để thế đạo là nói kêu ông á không sao không đọa nữa, cũng sanh xuống trời, sanh xuống thành sao vậy, vô nhà đó, vô nhà đợi đến hình như 9 tuổi 10 tuổi vậy, bữa trời để thích hiện thân ra nhắc nhắc là đó ông nhớ không, đời trước á ông mà chư thiên đó ông bị hết sắp hết thọ mạng á, tôi sức tôi có nhắc ông đó theo quy y Phật đó, bây giờ tiếp tục làm đi đó. Rồi sau đó quý vị sao biết biết là sau đó xuất gia với ngài Sa La Phất đắc đạo đó. Cho nên đừng nghĩ là mình lên chư thiên là tệ, không đến nỗi. Nếu như chưa về Tây Phương Cực Lạc, nếu chưa khỏi ra sinh tử, ra khỏi sinh tử thì lên chư thiên vẫn là một con đường tốt mà nha. Đừng có cực đoan quá, học riết rồi cực đoan quá cuối cùng không bán sanh xuống địa ngục thì tội lắm nha. Không bán sanh thì lên chư thiên thì đỡ, cũng đỡ nha. Không lên cõi người mà nguyện cầu Phật pháp tiếp nha. Đó, ráng này nha. Cho nên những cái này quá hay mà. Nha. À, có người hỏi là vậy hàng ngày ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tương lai cũng đắc đạo đúng không thầy? Đúng, tương lai đều đắc đạo. Quý vị niệm Phật trong đầu quý vị có Phật, trong 1000 câu niệm của quý vị chắc chắn của quý vị cũng phải nhớ đến Phật, tức là cái miệng niệm nhưng mà chắc chắn trong tâm xem lúc có lúc nhớ đến Phật A Di Đà, nhớ đến một vị Phật nào đó dù trên hình tướng có hay không, trên thực tế có hay không, nhưng trong đầu ta có định hình về giác ngộ, định hình đến Phật thì quý vị đều đã thành Phật đạo, tức là sau này sẽ thành Phật, sẽ ra giải thoát sinh tử. Thiện Trang xin nói sẽ giải thoát sinh đạo, sẽ đắc đạo chứ không nói là sẽ thành Phật. Biết đâu quý vị sẽ thành Bích Chi Phật, thành Duyên Giác hoặc là thành A-la-hán. Cho nên là chỉ nói là sau này đều đắc đạo. Thành Phật đạo là như vậy đó, ý nghĩa Phật đạo tức là điều đắc đạo. Bởi vì Phật định nghĩa trong nguyên thủy là Phật gồm có 3 hạng nha. Rồi vậy chúng ta tiếp tục nha. Vì vậy sư tử nên biết đàn Việt thí chủ sinh hai chỗ lành, hiện thân hết đậu đến chỗ vô bi, thấy chưa? Nhớ bố thí mà cũng được hai chỗ lành, hiện thân là hiện đời hết đậu thì đến chỗ vô bi luôn, hết lậu hoặc á. Bây giờ Thế Tôn nói kệ này, thí là lương đời sau đưa đến chỗ rốt ráo, thiện thần thường theo hộ cũng khiến cho hoan hỷ, thấy chưa? Bố thí không thiện thần cũng theo đi hộ quý vị nha, thấy chưa? Đâu cần phải đấy, cho nên nhiều người tại sao đi làm bố thí nhiều á, tụi mặt mày sáng ra đồ là tốt luôn, tuyệt vời lắm. Vì vậy sư tử nên biết, vì khi bố thí thường hiện lòng hoan hỷ, thân tâm kiên cố, nên các công đức lành đều đầy đủ, được tam muội, ý cũng không tán loạn, biết như thật. Thế nào là biết như thật? Đây là khổ, khổ tập, khổ diệt, khổ xuất ly, phải đều biết như thật. Quý vị thấy mà tưởng chúng ta tưởng bố thí không được gì mà Đức Phật nói được tâm mụ luôn. Tại vì sao? Vì khi bố thí là thông thường cái tâm hoan hỷ, chính cái tâm hoan hỷ này là tâm thiện. Bây giờ mình học mình biết là cái tâm hoan hỷ là tâm đại thiện đó, nó đại thiện nhiều, nó đắc luôn định đó, quý vị hiểu không? Cái tâm thân tâm kiên cố như vậy, các công lành đầy đủ, tự nhiên nó định nhiều thì nó rớt vào tâm muội. Tâm muội thì nó thành đạo thôi. Lúc đó mình chỉ cần biết như thật về khổ tập diệt đạo nè, tức là bốn tứ đế nè, nè khổ tập, khổ diệt, nè, khổ xuất ly nè, là xong, là đắc đạo. Quý vị hiểu không? Bây giờ chúng ta học, chúng ta giải thích được hết rồi. Cho nên này sư tử, hãy tìm cầu phương tiện tùy thời bố thí. Nếu muốn đắc đạo thanh văn Bích Chi Phật thì thảy điều như ý. Này sư tử, hãy học điều này như vậy. Sư tử, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đây là kinh số 10, Phẩm Thiện Tụ thứ 32, kinh Tăng Nhất A Hàm. Quý vị thấy rất hay đúng không ạ? Những bài kinh này mình đi chậm chậm chút thấy tuyệt vời lắm. Thiện Trang thấy từ khi học này, hoan hỷ vui vẻ. Tức là quý vị không biết cái hoan hỷ vui vẻ không? Chọn cái học kia nó cao siêu quá, làm không được. Thôi học cái này từ từ rồi làm nha. Rồi mỗi ngày thực ra tu tới đâu rồi từ từ nó tới. Rồi tiếp tục. Bây giờ bố thí cần tác ý như thế nào? Theo kinh Tăng Chi Bộ. Đó, đáng lẽ là để bữa sau nhưng mà thôi để vô luôn. Bố thí cần tác ý như thế nào? Tại vì thường chúng ta học cái cũ chúng ta từng cái gì bố thí cố gắng là quên đi đúng không? Cố gắng đừng nghĩ gì hết, đừng nghĩ gì đó. Vô nhân tướng, vô thọ giả tướng rồi đó, tức là mình đừng có để tướng ta, đừng có tướng người, đừng có tướng thọ giả đó, đó đó là theo đại thừa cho nên là mình làm được. Nhưng mà thực tế Đức Phật dạy trong kinh Nguyên Thủy, kinh A Hàm, Nikaya tác ý khi bố thí, tác ý như thế nào thì đây bài kinh này như sau. Một thời Thế Tôn ở tại Kamba trên bờ hồ Gajagara. Bây giờ có nhiều cư sĩ ở Kamba đi đến tôn giả Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất. Sau khi đến đảnh lễ tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ấy thưa với tôn giả Sariputta: Thưa tôn giả, đã lâu lắm chúng con không được nghe pháp tự thoại từ miệng Thế Tôn. Lành thay tôn giả, thưa tôn giả, nếu nay chúng con được nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn, vậy này chư hiền hãy đến trong ngày lễ trai giới, các thầy sẽ được nghe pháp thoại từ miệng của Thế Tôn. À, tức là những người này họ cư sĩ nhưng mà ngài không biết sao ngài dịch thầy luôn. À, thưa văn, thưa tôn giả, các nam cư sĩ ở Kamba ấy vâng đáp tôn giả Sariputta từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tôn giả Sariputta, thân hữu bên hữu hướng về Thế Tôn, tôn giả rồi ra đi. À, nhớ là thân bên hữu hướng về tôn giả rồi ra đi, tức là đi ngang ngang đi ra, chứ không phải mình quay lưng rồi mình quay quá khứ đu vô ngài tôn giả Sariputta rồi đi ra. À, cái cách đi là vậy, tức là mình đi ngang. Rồi các nam cư sĩ ở Kamba đến ngày lễ trai giới đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đi đến đảnh lễ tôn giả Sariputta rồi đứng một bên, rồi tôn giả Sariputta cùng với các nam cư sĩ ở Kamba đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Thì quý vị học cái kinh này á, mấy cái kinh Nikaya cái nói lặp đi lặp lại á, thì quý vị chịu khó quý vị lướt qua này á, chứ quý vị chỉ cần để ý cái sơ sơ cái nội dung này, mấy cái nội dung lặp lại á, quý vị bỏ qua quý vị đấy, thì nó không có nhiều đâu, đặc biệt như người trí nhớ yếu nữa nhá, nó lướt qua. Thì trang này đọc đầy đủ cho quý vị lướt qua chỗ đó. Có thể bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. Quý vị thấy đây là một vấn đề rất là quan trọng đúng không ạ? Bố thí nhưng mà có người bố thí được quả lớn, được lợi ích lớn. Có người thì không được quả lớn, không được lợi ích lớn. À, lý do làm sao? À, cho nên không phải bố thí, cũng nhiều khi không biết bố thí nữa. À, rồi chúng ta học, chúng ta thử xưa nay chúng ta bố thí được lợi ích lớn hay là được lợi ích nhỏ. À. Này Sariputta, có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Có thể này Sariputta, ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, do duyên gì ở đây có hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn? Bạch Thế Tôn, do duyên gì ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn? Đó, thì ta nói lại là bố thí tại sao mà cũng có người được lợi ích lớn, có quả lớn, mà có người thì không được. Thì thôi, đơn giản này, tóm lại cả đoạn vừa rồi, chỉ ngắn vậy thôi. Ở đây này, Sariputta, có người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc về kết quả, bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với nghĩ, tôi sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Vị ấy bố thí như vậy cho các sa môn, bà la môn, bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, những trú sứ, đèn đuốc. Thầy nghĩ thế nào? Này Sariputta, ở đây có thể có hạng người bố thí như vậy không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Tại vì bài kinh này là kinh Đức Phật, để muốn cho nó rõ ràng, Đức Phật phải hỏi. Đức Phật nói có hạng người họ bố thí thế nào? Bố thí với cái tâm mong cầu, tâm trói buộc về kết quả. Họ bố thí nhưng mà họ mong cầu được chất chứa, họ bố thí mà họ được nghĩ rằng họ sẽ được hưởng thọ của quả báo đó trong đời sau. Thì bố thí như vậy có hạng người như vậy không? À, để khỏi khỏi vậy. Ở đây này Sariputta, có hạng người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc, bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Vị ấy bố thí như vậy khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở bốn thiên vương, Và vị ấy khi nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, y quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị trở lui trạng thái này. Cái này là quả lớn hay nhỏ quý vị? Cái người mà bố thí họ có tâm mong cầu như vậy đó, chắc chứa rồi ý nghĩ hưởng được thọ quả đời này đời sau đó, hưởng thọ cái quả đời sau. Thì bố thí như vậy, Đức Phật nói là sau khi mạng chung họ được sanh vào trời tứ thiên vương. Và khi hết cái phước đó rồi đó, thì nó rớt trở lại trạng thái này, đó là trở lại. Thì như vậy cái quả này là lớn hay không lớn? À, quý vị thấy cũng lớn nha, nhưng mà Đức Phật xếp vào nhỏ. Tức là bố thí vậy cũng có kết quả nha. Tức là mình dướng mắt rồi như vậy, nhưng mà bố thí vậy vẫn được kết quả là sanh đời trở thiên tới thiên vương. Đó. Nhưng mà cái quả đó là quả nhỏ, không phải quả lớn. Cái đằng sau mới nói bố thí là lớn. Ở đây này Sariputta, có người bố thí không với tâm cầu mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, bố thí không với nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí với ý nghĩ lành thay sự bố thí, bố thí với ý nghĩ cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên, bố thí với ý nghĩ ta nấu ăn các người này không nấu ăn, ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại bố thí không bố thí cho người không nấu ăn, bố thí các người này không nấu ăn, ta không xứng đáng là người bố thí không với nghĩ như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Athaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Yamataki, Angirasasa, Bharavaja, Vesatha Kassapa, Bahagu. Như vậy những cái người này cái tên này mình không quan trọng, đây là những tên những cái vị tế đàn lớn. Cũng vậy ta sẽ là người san sẻ các vật bố thí này, bố thí không với nghĩ do ta bố thí vật này tâm được tịnh tính, hủy diệt khởi lên. Những vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Và đối với Sa môn hay Bà la môn, vị ấy bố thí đồ ăn, đồ uống, bãi mặt, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Thầy nghĩ thế nào? Này Sariputta, ở đây có hạng người có thể bố thí như vậy không? Thưa có, Bạch Thế Tôn, tức là đây là hạng người thứ hai, họ bố thí là cũng không có mong cầu gì hết á. Họ không có tối tụ tâm, cũng không có mong cầu gì, nhưng mà tại vì họ thấy truyền thống gia đình nè, rồi họ thấy cái việc đó cho nên họ chỉ là bố thí thôi. Đó. Thì ở đây cái đoạn này hơi dài, dốc lặp lại như trên. Này Sariputta, ở đây ai bố thí không với tâm cầu mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu chất chứa, bố thí không ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, rồi vân vân á, đoạn này lặp lại như trên nha. Thì do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú ở chư thiên phạm chúng thiên. Phạm chúng thiên ở đâu quý vị? Phạm chúng thiên ở sơ thiền. Cho nên họ bố thí như vậy á, mà họ bố thí được cái ở đây chúng ta coi thế, họ bố thí tưởng tượng như đơn giản, nhưng mà họ lên tới sơ thiền. Và khi vị ấy nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Đó, vì bố thí có thể đạt đến đâu? Đến cái kiểu này là bất lai luôn, là thành tam quả na hàm. Cho nên ở đây cái đoạn này nó hơi dài, nhưng mà quý vị nghe đó, cái này là tâm không cầu mong, bố thí không có đói buộc, bố thí không có mong cầu chất chứa, bố thí không nghĩ nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau đó, đó là họ không mong cầu cái đó, mà bố thí không với ý nghĩ rằng lành thay sự bố thí thì họ cái này đó nè, mình cứ nói cái ý nghĩa nè, bố thí không với ý nghĩ cái này được cho trong đời quá khứ vân vân thì người ta cái nói chung cái này á, cái diễn đạt sau này trong kinh Đại Thừa đó là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chứng sanh tướng, vô thọ tướng á, tức là bố thí có tam luân thể không á. Đấy thì cái kiểu như vậy. Đấy, nhưng mà quý vị thấy nếu mà bố thí ở đây á, đây cái đoạn kinh văn là nó không có đầy đủ. Chứ nếu đầy đủ á, là mình có cái nè ở đây á, bố thí không với ý nghĩ do bố thí này vật thí này tâm được tình tính hủy diệt khởi lên. Nhưng mà vị ấy nè, quý vị quan trọng ở chỗ này là vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Cái dòng này quan trọng nè, nhớ chứ không phải là mình không có gì hết. Mình phải có ý nghĩ là để trang nghiêm tâm, trang bị tâm, chưa? Chứ không phải đó. Thì ở đây á, người ta đó thì cái những cái này á, nó quan trọng đó thì mới được cái quả đó như vậy. Chắc là mình bố thí nhưng mà mình đang tu đó, thì mình mới được cái quả tam tâm lên trời phạm chúng thiên, rồi sau đó là không trở lại nữa, tức là bất lại luôn. Này Sariputta, đây là duyên khiến cho ở đây một hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Này Sariputta, nhưng đây cũng là nhân, là duyên khiến cho ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. Cái kinh này là 7.52, tức là ở phần kinh này tên là Bố Thí, kinh Tăng Chi Bộ, tức là kinh 52 ở chương 7 Pháp. Thì quý vị nhớ là bố thí vẫn là pháp tu đó, có thể chứng đến tam quả là hàm, đúng không ạ? Đó thì cái bữa nay đính chính thêm với đó. Thì ở đây là thật ra hai cái đó đưa ra, người chấp tướng cũng được quả báo, đúng không ạ? Người chấp tướng cũng được quả báo, người không chấp tướng mà để, không phải không chấp tướng mà họ nghĩ bằng bố thí để tu, trang nghiêm tâm, trang bị tâm, tức là bố thí để được cái kết quả đắc đạo á, thì họ mong như thế thì vẫn có thể đắc đạo nha. Chứ không phải là mình bố thí mình không nghĩ gì. Cái sai của mình là bố thí mình không nghĩ gì. Nhưng mà vì bố thí với ý nghĩ, nhớ, có ý nghĩ nè bạn nha, để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Nhớ dùm câu này. Đó, thì chúng ta sau này bố thí là mình làm gì đó để trang nghiêm tâm, trang bị tâm, thì cái quả báo mình nó lớn là mình lên được với cộng trú, tức là lên với chư thiên ở phạm chúng ở trời sở thiền á. Rồi sau đó mà khi cái nghiệp đó nó hết á, thần lực nó hết á, mình không phải rớt xuống đây mà mình trở thành bất lai luôn, không trở lại nữa, tức là tam quả là hàm rồi, chứ không phải là trụ tướng bố thí phước sanh thiên mà rồi nó rớt xuống, không phải. Nhưng mà đó là trụ tướng bố thí cái kiểu kia, chứ còn mà mình không phải. Cho nên là chính nhiều cái á, cầu phước á, cũng là một cái phương pháp tu nha. Đấy, quý vị sẽ nhớ. Cho nên 84.000 pháp môn chứ, Đức Phật mà vô có quốc có mỗi cái pháp môn niệm Phật thôi, đâu phải đâu. Bố thí cũng thành tựu, đi làm đường, làm sông, làm đò, làm gì cũng thành tựu hết á, làm cái gì cũng thành tựu. Cho nên ai tu gì cũng hoan hỷ nha, đừng có khó chịu. Người ta tu không giống mình là sai hết, là nó đọa lạc, không phải đâu. Người ta tu cái gì cũng được, học kinh rồi mới thấy nó rộng vậy, nó tâm mình nó lớn được, tâm nó lớn mới phước mới lớn được. Còn nói tâm lớn phước lượng lớn, phước lớn ăn nữa trên miệng mà thấy người ta tu không giống mình ghét rồi, người ta nói mình sai cái là ông thầy mình nó không đúng theo kinh cái là bực tức rồi, muốn cho đọa hù dọa, nó nói cho mong rồi mai mốt ông chết thật là thê thảm rồi, rồi đọa địa ngục vô a tỳ rồi. Vì thấy chúng sanh nó tu vậy đó, chúng tình độ tu tuyệt vời quá nè, đúng không? Thì Giang thấy thương cho những người tu như vậy lắm. Hay như học Phật pháp không hành, không hiểu. À, cho nên cái pháp học quan trọng đó. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, bữa nay chúng ta sẽ trở lại cái phần thứ hai, đó là phần vi diệu pháp ạ. Đó là bây giờ chúng ta sửa bài tập về nhà nha. Bài tập về nhà số 4. À, hôm nay quên mất bận quên soạn cái bài tập số 5. Để bữa nào soạn cho quý vị. Soạn nhiều thì quý vị tốt hơn. Bữa nay chúng ta sửa nha. Quý vị có rồi thì bình luận lên để đối chiếu. Cái số nào thì cái tâm gì nha. Rồi, một ngày sinh hoạt đặc biệt của một cư sĩ. Đấy, chúng ta sẽ sửa đọc tới đầu ta đánh vô cái tâm gì luôn. Hôm bữa nam cư sĩ rồi, bữa nay cho nữ cư sĩ, cho các cô bình đẳng. À, bữa sau cho người khác. Một buổi sáng vừa ngủ dậy còn buồn ngủ, cô nhìn đồng hồ và nghĩ mới 5 giờ. Mình còn buồn ngủ quá, ngủ thêm chút nữa rồi nằm xuống. Đó là tâm gì? Quý vị cho đáp án thì rằng tâm gì nha, nhớ nói thọ gì rồi vân vân á. Tâm gì nha, tâm nè. Tâm gì? À, tâm thiện, đại thiện hay tâm không thiện, không bất thiện hay là tâm tham, tâm sân, chúng ta có học hết rồi nha. Dạ. Rồi ai cho đáp án giùm đi nha. Không thì Trang từ từ chúng ta Trang đọc tiếp rồi Trang đợi quý vị đăng đáp án. Trong lúc ngủ cô mơ thấy mình trúng số độc đắc, rất vui mừng sung sướng. Đó là trường hợp thứ hai, tâm gì? Để đây nha, trường hợp thứ hai tâm gì? Tâm gì đó, đó tâm thứ hai, tâm gì? Rồi, tỉnh dậy cô nhớ giấc mơ, bật cười và nghĩ hóa ra chỉ là mơ thôi. Đó, tâm gì? Đó là tâm gì nữa? Rồi bây giờ có hình như có người đăng đáp án rồi, có người bình luận đáp án rồi, cho nên mình cũng sẽ sửa. Hơi khó đúng không quý vị? Cái đầu tiên vô mới vô đã khó rồi. Buổi sáng vừa ngủ dậy còn buồn ngủ, cô nhìn đồng hồ và nghĩ mới 5 giờ mình còn buồn ngủ quá, ngủ thêm chút nữa rồi nằm xuống. Đây tâm gì? Có đồng tu nói một tâm si thọ xả hợp trạo cử hữu trợ. Hay quá. Người nói tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Người nói tâm tham thọ xả ly trí hữu trợ. Khó quá hả? Mới vừa quất cầu khó. Cho nên là khó quá. Không biết. Rồi bây giờ chúng ta phân tích, muốn biết tâm gì thì chúng ta phải coi cái tình hình này là thế nào. Cô đang ngủ dậy còn buồn ngủ. Cô nhìn đồng hồ và nghĩ mới 5 giờ mình còn buồn ngủ quá, ngủ thêm tí nữa rồi nằm xuống. Như vậy là lúc đó là tâm. Nếu trong cái tình hình này là nằm xuống, như vậy có người nói tham. Tham chỗ nào? Tâm tham thì ở đây không thể nào tham thọ hỷ được, lúc đó đâu có hỷ gì đâu, đúng không? Nếu mà tham nha, đây giả sử rồi, chúng ta phân tích từ từ. Nếu tâm tham thì không thể nào thọ hỷ được, tại vì lúc này không thể nào mà hỷ được, buồn ngủ hỷ đâu, đâu thấy ngủ thấy sướng đâu, mình thấy mệt đó. Nếu mà tâm tham thì ai đó xác định tâm tham thọ xả, có thể đúng à, chúng ta có thể đúng nha, chưa biết đúng hay không. Rồi từ từ, rồi nếu mà xét ở cái tâm khác thì có đúng không à, tâm đại thiện được không? Tâm đại thiện hả? Tâm đại thiện thì coi phải biết cái thiện cái chỗ nào. Thiện cái nào đây? Đây là năm mình còn buồn ngủ quá, ngủ thêm tí nữa rồi nằm xuống. À, nếu đại thiện là mình phải có cái tâm hướng về tốt hơn đúng không? Là cái tâm đó phải là thôi buồn ngủ nhưng mà thôi ráng dậy đúng không? Thì cái đó mới tâm đại thiện chứ. Cái này buồn ngủ chiều thì ngủ, tâm tham đúng rồi nha. Tâm tham là đúng rồi đó. Tâm tham thọ xả là đúng rồi, tại vì không thể nào thọ xả rồi. Hợp trí hay hợp tà hay không hợp tà? Vì cái tâm cái 12 tâm bất thiện á, thì cái tâm tham thì là hợp tà hay ly tà. Hợp tà hay ly tà nha. Rồi bây giờ coi. Hợp tà kiến hay không hợp tà kiến hay là ly tà kiến á. Thì ở đây chúng ta thấy là thật ra cái vấn đề này nó chẳng có liên quan gì tà kiến hay không tà kiến đúng không? Mà nó chỉ cần buồn ngủ quá thì ngủ tiếp thôi, có gì đâu mà có, đâu có ly gì cái bình thường. Cái này ly tà, ly tà kiến và hữu trợ hay vô trợ. Ở đây thì có lẽ tình huống này là vô trợ, quyết định nhanh quá, buồn ngủ ngay ngủ tiếp thôi, đồng hồ nó kêu vậy ngủ tiếp thôi. Còn nếu mà dùng dần nghĩ tới người lui thì mới hỗ trợ, nhưng mà đây không có tả người tới người lưu, cho nên là thôi mình vừa ngủ dậy mà, cho nên là cái tình huống này là vừa ngủ dậy liền, cho nên là vô trợ nha. Rồi vô trợ thứ hai, trong lúc ngủ con mơ thấy mình trúng số độc đắc, rất vui mừng sung sướng. Đây là tâm gì? Trúng số vui quá, vui thì chỉ người ta thọ hỷ rồi, thọ hỷ thì chắc là tâm tham rồi đúng không? Chắc mọi người nghĩ tâm tham và tâm đại thiện. Cái đây này vui mừng sung sướng, rất vui mừng sung sướng thì cái tâm này lúc này là đâu là tâm tham đúng rồi, dễ dàng mà, tâm tham có tham thọ hỷ nha. Cái này cũng ly tà luôn, hợp tà luôn đúng không? Ở đầu tật tà kiến gì đâu, đâu có thấy liên tới cà kiến hay không tà kiến ly tà và vui quá mà, đâu có gì đâu, liền vui liền đó, trúng số vui liền, vô trợ cũng được. Rồi vô trợ, nếu mà quý vị muốn phân tích hỗ trợ thì cái tình huống nó phải có gì đó đặc biệt hơn, mình cứ cho vậy đi. Tâm tham thọ hỷ ly tà kiến vô trợ. Tỉnh dậy, cô nhớ tới giấc mơ. Bật cười và nghĩ hóa ra chỉ là mơ thôi. Đó là tâm gì? Thì cô đây, chúng ta khẳng định ngay cái tâm này phải là tâm thiện đúng không? Tâm đại thiện. Tại vì sao? Vì cô biết là đó là giấc mơ thôi. Đó, cho nên tâm đại thiện. Và thọ gì? Đây thọ có rõ ràng là nè, có bật cười nè, bật cười là thọ hỷ nha. Thọ hỷ, bật cười mà, bật cười thọ hỷ. Rồi có tâm đại thiện thì ly trí hay hợp trí? Chắc chắn hợp trí, bởi vì cô biết đó là giấc mơ thôi mà, nó hợp trí ha. Hợp trí nha, ở đây không phải là cái tà kiến hay không tà kiến, mà tâm đại thiện là nói hợp trí hay ly trí. Thì đây hợp trí, và cô nhớ tới giấc mơ, tức là cô phải nhớ tới nữa, nên có thể là hữu trợ nha. Hữu trợ, chứ không phải là dạy cái thấy vậy liền, mà nhớ thôi. Rồi, trường hợp thứ tư là sau khi ăn sáng, cô lướt mạng xã hội, thấy một người hàng xóm đăng hình đi du lịch sang trọng, trong lòng nổi lên sự ganh tị. Cái này dễ quá, đúng không? Lướt mạng xã hội thấy người ta đi chơi sang chảnh, sang trọng, cho nên là ganh tị. Cái tâm thứ tư này là tâm gì? Quý vị chưa có thấy ai bình luận tâm thứ tư, thì nên đọc tiếp. Đó là tâm gì nha? Rồi. Quý vị tiếp tục đi, bình luận tiếp rồi Thiền Trang sửa cho. Năm, nhưng sau khi ngay đó cô nghĩ không nên ghen tị, nên mình nên hoan hỷ với hạnh phúc của người khác. Đó là tâm gì? Cũng dễ rồi. Tâm gì đúng không? Đó, rất là dễ dàng, không có khó khăn gì. Sáu, cô quyết định tụng kinh buổi sáng, tâm an lạc, tịnh tính nơi tam bảo. Cái này dễ nữa. Rồi, tâm là dễ nữa. Rồi, Thiền Trang xin sửa câu 4. Câu 4 là... Rồi. Sau khi ăn sáng, cô lướt mạng xã hội, thấy một người hàng xóm đăng hình đi du lịch sang trọng, trong lòng nổi lên sự ganh tị. Ganh tị là tâm gì? Có nhiều người không biết ganh tị là tâm gì. Ganh tị là tâm... Quý vị muốn biết là tâm xấu rồi đó, bất thiện rồi đó. Quý vị muốn biết tâm nào bất thiện hay không bất thiện thì quý vị coi cái tâm đúng không? Bất thiện, rõ ràng tâm xấu là bất thiện. Bất thiện rồi. Đầu tiên mình xác định vậy. Tiếp theo nó là tâm sân hay tâm tham. Thì có nhiều người không biết xác định tâm thân, sân hay tâm tham. Cách xác định rất là dễ thôi, sân, tham hay si. Thì ở đây nếu như có sự khó chịu thì là sân đúng không? Có sự tham thì thường hay nó dễ chịu đúng không? Còn si là mơ mơ màng màng không biết gì đó. Chỉ có ba cái yếu tố đó thôi. Thì cái yếu tố ở đây là chúng ta thấy khó chịu nè, nổi lên sự ganh tị là khó chịu vậy đó. Khi ganh tị là khó chịu thì tâm đó là tâm sân. Tâm sân. Đó, tâm sân là rõ ràng. Và khi tâm sân rồi thì chỉ có thọ gì? Xét về thọ thì chỉ có thọ ưu thôi. Và tâm sân thọ ưu thì hợp gì? Không phải hợp trí hợp gì hết á, mà hợp phẫn nộ. Nhớ, sân chỉ có hợp phẫn nộ thôi. Và tâm sân có hai tâm sân, một hợp phẫn nộ vô trợ với lại hữu trợ. Cái này vô trợ hữu trợ, cái này là coi cái là thấy, là cho nên là hữu trợ đúng không? Đâu có coi thấy sơ cái suy nghĩ chắc là vậy. Quý vị dứt vô vô trợ cũng đúng nha. Nhưng mà đây Thiền Trang để hữu trợ, quý vị để vô trợ cũng được. Tại vì cái tình huống này không rõ, để là phải cho rõ hơn chút nữa. Cho nên để hữu trợ, vô trợ thì được nha. Hữu trợ hay vô trợ thì được. Quý vị xếp cái chỗ nào cũng đúng. Trường hợp thứ 5, nhưng ngay sau đó cô nghĩ không nên ghen tị, mình nên hoan hỷ với hạnh phúc của người khác. Cái này dễ quá đúng không? Tâm này là tâm tốt hay không? Tốt, tốt là vô tâm đại thiện rồi. Rồi, tâm đại thiện thì nó cũng giống như tâm tham á, nó xét về thọ, nó xét về trí và nó xét về hữu trợ hay vô trợ. Thì ở đây á là tâm đại thiện xét về thọ. Thọ thì có mấy thọ? Thọ hỷ với thọ xả. Ở đây thọ hỷ hay thọ xả? Có nhiều người đọc y văn giải nghĩa đó là thấy chữ hoan hỷ với hạnh phúc người khác thì rút vô thọ hỷ. Nhưng mà đây là không, mình không nên ghen tị. Cô nghĩ thôi, cô phải suy nghĩ là mình không nên ghen tị, mình nên hoan hỷ với hạnh phúc người khác. Thì cái lúc đó là cô nghĩ như vậy, đó là tâm gì? Tâm thọ xả. Đâu có hoan hỷ gì đâu, tâm chỉ có là ráng bỏ cái sân đi mà. Xả là may lắm rồi, đưa từ đang thọ ưu à, đang sợ ưu chuyển về thọ xả, đúng chưa? Đó, dễ dàng thôi, cái gì đâu. Rồi, hợp trí hay ly trí? Chắc chắn phải hợp trí rồi. Cái suy nghĩ này là suy nghĩ quá hợp trí rồi chứ, đúng không? Hợp trí. Rồi, có trợ hay vô trợ? Có trợ, hữu trợ rõ ràng. Bây giờ cô phải nghĩ rồi cô mới làm được, chứ không không nghĩ làm sao nào được đâu. Cô suy nghĩ tới, suy nghĩ đấu tranh đó. Cho nên là hữu trợ. Rồi, như vậy là rất rõ ràng, rất dễ. Tiếp theo, đây, cái đây là đồng tu suốt ngày này. Cô quyết định tụng kinh buổi sáng, tâm an lạc, tịnh tính nơi tâm bảo. Đó, tụng kinh tịnh, tâm an lạc thì tâm gì? Chắc chắn là tâm đại thiện. Chỉ có nói thôi, chưa có tu tập thiền chỉ, thiền quán gì hết mà, có đắc thiền gì đâu, có đắc đạo gì đâu, cho nên chỉ có mấy cái tâm đó thôi. À, đây tâm thiện rồi, tâm đại thiện. Thọ gì? Hình như ở đây có nè, an lạc nè, tâm an lạc là thọ gì? Thọ hỷ. Rồi, hợp trí hay không hợp trí? Đại thiện thì hợp trí hay không hợp trí? Ở đây hợp trí, tại vì đây là nó, đây là tụng kinh mà. Tính tâm nơi tâm bảo mà, tính tâm thì hợp trí rồi. Và cái này là hữu trợ đúng không? Hữu trợ thì tụng kinh một hồi nó mới an lạc, chứ đâu phải liền, nó an lạc liền đâu. Đó, hữu trợ, đó. Vậy thôi, nha. Đó thì làm hoài mình sẽ hiểu được cái tâm mình đó, nó như thế nào nó đó. Thứ bảy, sau khi cô đi làm có đồng nghiệp lỡ lời chê bai khiến cô nổi giận phản ứng nặng lời. Cái này cho quý vị đáp án luôn, cái này quá dễ rồi à, đúng không? Để từ từ chúng ta để cho quý vị điền. Thứ bảy, tám, nhưng chiều về nhớ lại giận từ sân từ trưa tới chiều luôn đó. Cô thấy hối hận và nguyện lần sau sẽ cố gắng nhẫn nhịn hơn. À, đó, thì trong trường chúng ta cũng vậy, nóng hối hận một hồi rồi mới bây giờ mới tỉnh nha. Một hồi tỉnh thì cái tâm lúc tỉnh là tốt rồi đúng không? Đó. Rồi, buổi tối cô bắt đầu ngồi tu thiền chỉ lấy casina hay casina đó màu xanh để làm đề mục. À, để cô tu đó là đề mục đó, thì cái tâm lúc đó là tâm gì? Tâm gì đó, ba cái, mình sửa lúc ba cái. Thì thứ 8 nè, đúng không? Thứ 7 đúng không? Thứ 7 là sau đó cô đi làm. À, quý vị nên để cái số, đánh số vô, đánh số vô để biết mình đang tâm nào. Có đồng nghiệp lỡ lời chê bai khiến cô nổi giận, phản ứng nặng lời. Cái này tâm sân chắc chắn rồi, nổi giận này còn xác định là tâm sân. À, tâm sân thì chỉ có một thọ thôi, thọ ưu thôi. À, có thể quý vị có tâm sân thọ khổ cũng được, nhưng mà đang nói trên tâm, mình không xét trên thân. Nó vừa thọ trên thân là thọ khổ nha. Tâm sân, thọ ưu. Hợp phẫn nộ, tại vì sân lúc nào chỉ có hợp phẫn nộ thôi. Và đây chắc chắn là hữu trợ đúng không? Nó có người chửi mà à, chứ đâu phải rõ ràng này. Hữu trợ, chửi rõ ràng mà. Chửi từ từ chứ đâu có tiếp nhận từ từ, chứ đâu thế nào làm ầm được. Chửi liền, đâu có sân liền. Rồi, thứ 8, nhưng chiều về nhớ lại cô thấy hối hận và nguyện lần sau sẽ cố gắng nhẫn nhịn hơn. Thì đây là tâm thiện rồi đúng không? Chắc chắn tâm thiện, tâm đại thiện đó. Tâm đại thiện dục giới đó. Và thọ gì? Tâm đại thiện thì có hai thọ, thọ hỷ hoặc thọ xả. Ở đây là chắc chắn là thọ xả, tại vì cô cố gắng nhẫn nhịn thôi chứ không thể nào hỷ được. Đâu có thấy vui đâu, mà vui gì mình bị chửi đâu, hết, không có. À, không có, nghĩ lại mà cố gắng nhịn hơn, cho nên là thọ xả đang trở, nói chung thông thường đang sân thì chỉ có trả về thọ xả, chả có khi mà đang sân mà chuyển thì nhanh là chuyển được thành là vui được đâu, không có đâu đúng không? À, rồi hợp trí hay không hợp trí? Hợp trí, tại vì đây nè là nguyện lần sau nhẫn nhịn hơn này, hợp trí. Rồi hữu trợ đó, cô phải nghĩ là hối hận là hữu trợ đó, hữu trợ. Rồi, à, rất là tốt rồi. Thứ 9, buổi tối cô bắt đầu ngồi tu thiền chỉ lấy đề mục casina màu xanh, tức là biến xứ màu xanh làm đề mục ví dụ như quý vị dùng cái ống đèn màu xanh, thì lúc này tu tâm gì? Nhiều người quất vô tu tâm gì không thấy ai đưa đáp án nha, thôi mình làm luôn. Tâm gì? Tu thiền. Nhiều người sẽ dứt vô là tâm thiền, nhưng không phải. Tu thiền mới đầu vẫn là dùng cái tâm gì? Tâm đại thiện thôi, đại thiện. Đại thiện thôi, tu thiền là nhìn đề mục màu xanh. Khi nhìn vào đó, quý vị thật đấy, quý vị không có sao động tâm, thì nó quý vị không nghĩ gì hết, chứ nhìn màu xanh là cái tâm nó tập trung được rồi, là biết cảnh rồi, cho nên nó là đại thiện. Nó phải bắt đầu từ đại thiện. Đó. Biết cảnh hả? Biết cảnh đó thôi, còn không có... không có gì, cho nên là tâm đại thiện. Rồi, thọ gì đây? Mới đầu vô tu thiền chắc chắn thọ xả, đúng không? Chưa có hỷ gì đâu, chưa thấy đắc thiền gì đâu mà thọ xả thôi. Thọ xả, rồi tiếp theo hợp trí. Cái đó là phải có trí, biết tu thiền là trí rồi. Và cái này là hữu trợ, có cái nguyên cái đề mục để trợ đó. Rồi thứ 10, nhờ tinh tấn cô chứng sơ thiền sắc giới. Đó là tâm gì? Đây tâm gì? Cũng dễ rồi, cái này quá dễ. Đây quý vị cứ nhớ tên không thôi. 11, sau khi xúc định cô tận hưởng sự hỷ lạc của định còn lưu lại trong tâm. Đó là tâm gì? Cái này cũng dễ, hình như bữa có làm rồi. 12. Sau đó con nghe pháp thoại về tứ thánh đế, tâm khai sáng mạnh mẽ, quán sát vô thường, khổ vô ngã. Tâm gì? Tâm. 3 cái, 11, 12, 13. Trong lúc quán sát của đoạn trừ thân kiến, hoài nghi với cấm thủ, chứng tu đồ hoàng. Cái này dễ quá rồi, không có khó gì, tâm gì luôn. Rồi, sau khi chứng quả, cô ngồi yên trong đàn đầy hỷ lạc an tịnh, không suy nghĩ do không do suy nghĩ mà như một kết quả tự nhiên, nó tâm gì? Rồi, hết rồi đúng không? Tới đây còn 16 tâm. Rồi bây giờ Thiền Trang sửa tâm thứ 11 à 10. Nhờ tinh tấn cô chứng được sơ thiền sắc giới. Đây là tâm gì? Có người nói tâm thiền sắc giới, tâm thiền, nhưng mà có tâm thiền nào, tâm quả hay là tâm thiền thôi? Nó tâm thiền nó có ba tâm thiền sắc giới này nha, tâm thiền sắc giới, nếu mà tâm quả thiền rồi, mà thiền mà không phải thiền sắc giới, nó phải sơ thiền nữa. Cho nên ở đây á, là tâm thiền thiện hay là tâm thiện sắc giới. Nó dùng từ là tâm thiện sắc giới, đúng không? Cái từ mà chúng ta dùng á, tức là tâm thiện á, là tâm thiện sắc giới, nhưng mà sơ thiền. Tâm thiện sắc giới sơ thiền là tên đầy đủ. Tâm thiện sắc giới sơ thiền, không phải tâm quả đâu, là tâm này thôi. Sau khi xuất định, cô tận hưởng sự hỷ lạc của định trong tâm còn lưu lại trong tâm. Tâm 11 là tâm gì? Cô hưởng sự hỷ lạc thôi. Cái tên là tâm, con người nhớ rồi, cái sự hưởng lạc lúc đó là tâm mình hưởng, là tâm đại quả, tại vì sống không có suy nghĩ gì hết. Tâm đại quả tâm đại quả thì cái gì? Nó phải thọ gì? Nó tâm đại quả nó giống tâm đại thiện thôi, nó cũng thọ thọ hỷ hoặc thọ xả. Ở đây cô hưởng sự hỷ lạc nè, hỷ lạc là thọ hỷ. Rồi hợp trí hay không hợp trí? Ở đây thì không nói gì hợp trí hay không hợp trí, vì nó thì quý vị thấy không có tác tâm, nhưng mình đang hưởng thọ thì cái quả đằng trước nó có trí, thì đằng sau nó có trí, thì nó tâm quả thôi mà. Thì đằng trước là do tu hợp trí đắc thiện rồi đó, nó hợp trí thì bây giờ nó sẽ cho hợp trí thôi, cái tâm quả mà cho nên nó không có cần nó theo cái quả trước, chứ không phải nếu đằng trước cái quả không hợp trí thì cái sau nó không hợp trí vậy. Đây là tu thiền cho nên nó phải hợp trí rồi sau đó nó trả lại đó, như vậy. Nhưng mà có khi nhiều khi cũng tương thiện chứ chắc hợp lý, nhưng mà khó quá. Ở đây không nói rõ. Khó quá, thôi mình để tạm hợp lý đi nha. Chứ nhiều khi tu thiền vô thiền rồi lúc đó rồi thiền xong rồi vô cảnh rồi nó đâu có trí đâu. Nó chỉ ở trong cảnh đó thôi, nhưng mà thông thường là nó sẽ có trí nha. Cái trường hợp không có tu thiền mà không có trí là chỉ cái thiền vô tưởng rồi đó, mấy cái thiền đó mới không có trí. À, chứ còn thiền mà thiền bình thường thì có trí chứ. Cho nên mình cứ để hợp trí đi, và lúc này hữu trợ hay vô trợ? À, lúc này là tâm số 10 đúng không? Tâm đại quả, đây 11 chứ. À, tâm đại quả, à, vô trợ, có người thì hữu trợ. À, hợp trí, hữu trợ, có người vô trợ. Ở đây chúng ta coi thử cái hữu trợ hay vô trợ. Thì chúng ta muốn biết hữu trợ hay vô trợ thì chúng ta lại coi nó là tâm quả mà. Tâm quả thì nó theo tâm nhân. Theo tâm nhân thì trước tu thiền sắc giới này nó có trợ hay không? Nó có trợ thì bây giờ nó cũng có trợ. À, vậy thôi. Ở trên á quý vị xác định là tâm thiền sắc giới này nó có trợ nè, với tu thiền này nó có trợ thì cái đây nó có trợ, vậy thôi. Nó là quả mà, nó tương ưng với cái kia. Đó, thì mình học về mình đã hiểu rõ được quý vị không? Tâm đại quả là nó không phải nó do tâm nữa mà nó chạy theo thằng kia. Nó chạy theo cái thằng trước á. À, nó chạy theo thằng nhân á. Nhân là tu thiền thì nó cho quả thôi. 12, sau đó cô nghe pháp thoại về tứ thánh đế, tâm khai sáng mạnh mẽ quán sát vô thường khổ vô ngã. À, thì cái tay này, cái tâm này là tâm gì? Tâm 12 là tâm đại thiện, đúng rồi. À, tâm đại thiện, tâm đại thiện. Thì thật ra muốn tu mấy cái quán sát này vẫn phải dùng tâm đại thiện nhé. Tu tứ thánh đế, tu pháp nào thật ra cũng đều tâm đại thiện hết á. Mình đã dục giới mà, mình dùng tu tâm đại thiện. Tâm đại thiện thọ gì? Ở đây thì không có thọ hỷ đúng không? Cô nghe pháp rồi mình đâu có vui gì đâu. À, thọ xả thì thọ xả và hợp trí chắc luôn. À, vì đang nghe tứ thánh đế, quán sát tứ thánh đế mà. Rồi hữu trợ. À, hữu trợ thành có pháp nó trợ cho. 13, trong lúc quán sát cô đoạn trừ thân kiến hoài nghi giám biến hữu chứng quả tu đà hoàn, tâm đó là tâm gì? Thì cái này dễ thôi. 13 này là tâm, này là tâm tâm gì, quả hay tâm nhân thôi đúng không? Cái này là tâm gì? À, tâm quả, tâm đạo với tâm quả. Mình có hai cái tâm, một cái tâm đạo, hai tâm quả, thì đây phải là tâm quả thôi. Tâm quả siêu thế, sơ quả hoặc là tu đà hoàn cũng được. À, mình đã ghi vậy đó. Tâm quả siêu thế tu đà hoàn hay là sơ quả, quý vị thích ghi chữ nào cũng được, ghi tu đà hoàn đi. À, cho nó rõ, sơ quả cũng được nha. Rồi nếu mà xét về thọ không yêu cầu, nhưng mà nếu mà xét về thọ thì sao? Thọ này là thọ gì? Ra cơ có chứng mà, lúc đó có chứng thôi thì có thọ. Thọ lúc đó thọ xả, thọ xả rồi chắc chắn là phải có trí, hợp trí, không có thể nào mà chứng quả mà không có trí lúc đó được, đúng không? Và lúc đó là có thể hữu trợ, hỗ trợ đều được. Nhưng mà đây là nó hữu trợ, bởi vì thật ra nó từ cái đằng trước nó bày tới ha. Đó, hữu trợ, hữu trợ. Rồi thứ 14, sau khi chứng quả cô ngồi yên, tâm tràn đầy hỷ lạc an tịnh, không do không suy nghĩ mà được một kết quả như tự nhiên. Thì cái này á, cái này có thể quý vị sẽ nhầm, tại vì sau khi chứng quả rồi nó tiếp tục nó có mấy sát na nữa, nhưng mà đây là cô đã tràn đầy hỷ lạc an tịnh do không suy nghĩ mà chỉ như một kết quả tự nhiên. Thì có nhiều người sẽ để vô tâm đại quả, nhưng thực tế là lúc này nó trở về tâm đại thiện rồi, nó hết, nó chỉ có mấy cái sát na bao nhiêu lâu đó rồi nó hết rồi. Hoặc là cũng có thể quý vị nói là tâm 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 quả siêu thế nữa, nhưng mà không, ở đây chúng ta nên dùng cái tâm là đại quả đại thiện á. À, đại quả đó là tức là tâm quả của đại thiện á. À, tâm đại quả. À, thọ hỷ hợp trí. À, và vô trợ, cái này không có trợ gì hết tại vì đang tự nhiên. Rồi 15, trước khi đi ngủ cô nhớ lại công đức tu tập trong ngày, khởi tâm mong mọi người cũng được lợi ích như mình. Cái này dễ quá, hôm bữa giống rồi, ai mà biết làm cũng hôm bữa thì biết làm hôm nay. không khó gì. Và cuối cùng 16, đêm đến cô ngủ say không mộng mị, cũng dễ luôn. Tâm gì rồi, sửa luôn nha. Rồi, tâm 15 nè, trước khi đi ngủ con nhớ lại công đức tu tập trong ngày, khởi tâm mong mọi người cũng được lợi ích như mình. Thì cái đây là tâm đại thiện đúng không ạ? Đại thiện tại vì cái tâm đó là tâm muốn mọi người được lợi ích. Tâm đại thiện. Rồi, thọ thì gì? Thì không thấy thọ hỷ gì thì thọ xả thôi. Không thấy vui gì thì thọ xả. Hợp trí. Hợp trí là chắc chắn. Rồi, cô phải nhớ lại nè. Nhớ lại thì cái này nhớ lại là chính là phải có trợ, hỗ trợ. Rồi cuối cùng là 16, đêm đến con ngủ say không mộng mị. Nhiều người không biết là cái tâm gì. Nhiều người nói là ngủ say rồi tâm đại thiên vô. Thật ra ngủ là tâm hộ kiếp. Hộ kiếp rồi thì khỏi bàn thọ gì hết nha. Hộ kiếp thì như là thọ xả rồi, nó chạy về thọ xả. Nhưng mà mình không cần bàn cái này, nó chưa học. Đó. Như vậy là đã xác định xong. Có ai đúng hết 100% không? Ai mà đúng hết 100% giỏi, học sinh giỏi. Trao danh hiệu liền. Dạ, như vậy đó, chia sẻ xong đúng không ạ? Chúng ta đã sửa xong, chúng ta cứ học từ từ thôi. Mỗi lần học như vậy đó, cái thỉnh thoảng mình cứ làm bài tập nhiều thì nhớ hết các lâm, nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, gọi là nhất môn đó. Và học thời gian, chứ không phải trường thời, học thời gian thôi đó. Rồi chúng ta vào phần lý thuyết ha. Và phần lý thuyết tiếp của cái bài tâm đạo siêu thế, chi tiết 4.4 là tâm đạo siêu thế. Cái này chi tiết, cái này là tâm quả siêu thế chứ không phải tâm đạo siêu thế. Cái này nói tâm đạo cũng được, tâm xóa cũng được. Đây mình nói đang có mục là tâm quả mà. Tâm quả siêu thế, tâm quả siêu thế có 4. Là một là tâm quả thất lai, 2 là tâm quả nhất lai, 3 là tâm quả bất lai, và 4 tâm quả vô sanh. Thì cái thất lai á, tâm quả thất lai là tâm của bậc Dự Lưu Tu Đà Hoàng. Thứ hai là tâm quả nhất lai là bậc Tư Đà Hàm. Thứ ba là tâm quả bất lai là bậc A Na Hàm. Và thứ tư là tâm quả vô sanh là tâm của bậc A-la-hán. Đó, khi đắc đạo thì các ngài tới cái tâm này. Tên của, gọi của 4 bậc quả cũng như 4 bậc đạo chỉ khác do chữ đạo, do đạo tức là tâm đạo làm nhân trợ và phân nhiều theo bậc người. Rồi bây giờ chúng ta vào cái tâm quả thất lai, tức là về sơ quả Tu Đà Hoàng đó. Thì chúng ta có những cái bài thế nào, có 3 loại. Chúng ta thường học thì có một loại, nhưng ở đây nói ba loại, nhưng mà thật ra nhiều loại đó. Nhất lai thất lai, nhất sanh thất lai, tức là có một đời thôi, thất lai nhưng mà có một đời thôi, là bậc sơ quả trở lại cõi dục giới không quá một lần đó. Nhưng cái dạng đây gọi là dạng nhất chủng ở trong kinh văn á, nhất chủng. Hồi xưa mình cái nghe Tu Đà Hoàng thì 7 lần, nhưng mà thực tế không phải. Tu Đà Hoàng có một cái, có bậc Tu Đà Hoàng một lần thôi, một lần sanh cõi dục thôi. Cho nên không phải Tu Đà Hoàng được có 7 lần nữa nghe, cho nên không học á, không hiểu rõ. Rồi cái tưởng Tu Đà Hoàng thường lắm, nhưng thực tế quý vị Tu Đà Hoàng rồi á, mà quý vị khá chứ một đời nữa thôi vẫn có thể không có trở lại cõi dục nữa. Đó, cho nên sướng nha, không quá một lần. Thứ hai là lục sanh thất lai, là bậc sơ quả trở lại cõi lục giới từ 2 đến 6 lần. Tức là 2 đến 6 đời, thì trong đây có thể xếp cái dạng như gia là 2 đến 3 đời, rồi vân vân, nó còn 4 đời 5 đời. Có nghĩa là từ 2 đến 6 đời không có cố định nha, do cái sự tu tập khác nhau, chứ không phải ai cái chứng Tu Đà Hoàng rồi cũng cứ 7 lần như vậy. Giống như hồi xưa mình nghe hòa thượng thì cứ nói là chết cõi người rồi sanh lên cõi trời, chết cõi trời sanh xuống cõi người, như vậy lên xuống 7 lần trên nhân gian. Thật ra không phải, cái đó là chỉ có là cái trạng không phải có một hạn, chưa hẳn có một hạn như vậy. Tại vì cái 7 lần có thể quý vị 7 lần ở cõi trời, hoặc là 7 lần ở cõi người cũng có thể, do cái tu công đức của quý vị tu trong mấy cái phước đó, cái đời đó quý vị tu như thế nào nha. Cái đời này mà mình tu tốt thì mình được lên cõi trời, mà kêu tu là hoàng thì lên trời, lên cõi trời dục giới. Nếu đắc thiền thậm chí mình về cõi cái thiền nữa chứ. À, trong đây nói sơ khởi như vậy nha. Còn nếu như mình không có tu gì hết, mình lo mà ăn được cái thiền à, không thiền gì hết, mình cứ lo là tu chơi chơi rồi mình không làm phước vậy, nó không đủ phước làm sao nó sanh lên cõi trời. Không sanh cõi trời thì quý vị ở nguyên bảy đời cõi dục chứ sao, ở dưới nhân gian hay sao đó. Cho nên là học cái đó là những cái điều mà Thiền Trang nói, tại sao có nhiều điều mà nó không đúng với hồi xưa mình học, nó quá nhiều đi, bây giờ nói không hết, nhưng mà cái học tới đâu mình nhớ tới đó mình nói thôi. Thứ ba là thất sanh thất lai, đây là bậc sơ quả trở lại cõi dục giới 7 lần à, tức là chết rồi ở dục giới nữa, có thể là cõi người cõi trời không biết, nhưng mà cõi trời dục giới cứ quần 7 lần à, thì đó là thất sanh thất lai à. Cho nên quý vị thấy không ạ, mỗi cái sơ quả tu đà hoàng thôi là đã nhiều rồi, phức tạp đó, chứ là ít đâu. Nếu mà chia kỹ ra là bao nhiêu, phải chia ra là 7 bậc đúng không ạ, 7 bậc từ 1 đời, 2 đời, 3 đời, 4 đời, 5 đời, 6 đời, 7 đời đó, sơ quả tu đà hoàng không, nếu mà chia kỹ là 7 đời, mà trong nó còn chia phức tạp nữa, có người thì 7 đời có trời, có người 7 đời có người, có người lộn lên lộn xuống tùm lum đó. Cho nên là rất nhiều trường hợp, chứ không phải một trường hợp đâu, nó phức tạp lắm. Rồi hai là tâm quả nhất lai thì có 5 loại. Rồi 5 loại đó là gì, 5 loại nhị quả đó. Rồi, thì chúng ta thường cái nhất lai chúng ta cứ nghe một thôi, nhưng mà bữa nay chúng ta mới nghe kỹ nè, 5 loại nè. Một là đắc tại nhân loại, niết bàn tại nhân loại đó, tức là hạng người này là đắc quả tư đà hàm tại cõi người, rồi sau đó là một đời nữa đúng không, nhất lai mà một đời nữa, một đời sau cũng ở cõi người đắc niết bàn luôn à, có nghĩa là dưới những đời này mình đắc nhị quả tư đà hàm, xong rồi do không đủ phước cái lên không có lên cõi trời được, nên đã sanh nhân gian tiếp à, hoặc là cái nguyên nhân gì đó mình sanh nguyên nhân gian tiếp, sau khi sanh nhân gian thì mình đắc niết bàn ngay cái đời đó, tức là đời sau tại nhân gian tiếp tục đắc niết bàn à, một lần thôi mà, nhất lai mà một lần, cho nên đắc luôn niết bàn tại nhân gian nữa, nhân loại nữa, đó là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai là đắc tại chư thiên, niết bàn tại chư thiên, tức là tư đà hàm này là đắc ở trên chư thiên, và sau đó cũng cái đời sau đó cũng sanh ở chư thiên nữa, rồi đắc tại chư thiên luôn à, không trở, tức là ở chư thiên là chư thiên dục giới nha. À, nhưng mà có thể là tất nhiên nhiều khi đắc thiện lên trên nữa không nói, nhưng mà như vậy đó, chứ không phải xuống nhân gian nữa đó. Cho nên Thiền Trang nói đây, có nhiều người hỏi tịnh độ như thế nào, Thiền Trang nói có nhiều đường tịnh độ đó, đấy quý vị lên trên cõi trời đi, quý vị thành tịnh độ rồi quý đắc luôn rồi sao. Và ở đây cũng nói ra một điều là gì, đắc tại chư thiên nha. Nhiều người nói lên chư thiên không có Phật pháp, thậm chí nó đừng thanh thiên, thực tế không phải, là lên chư thiên có Phật pháp trên đó nhiều, Đức Phật thuyết pháp quý vị theo mà bao nhiêu người nghe, chư thiên xuống nghe ké cũng được, mà Đức Phật lên chư thiên giảng được à, thì à, quý vị thấy trong kinh đó à, có cái bài kinh mà nói về à, Đức Phật lên nó lâu quá đó, ở dưới này thỉnh cầu nói là lên thỉnh Đức Phật về, chứ các chư thiên thì xuống nghe pháp được, còn chúng con đâu có thần thông đâu có lên được đâu, cho nên mong Phật tại nhân gian. À, chứ còn thật là Phật tại Phật trải tại nhân gian thì chư thiên vẫn xuống nghe được, còn mà Phật ở chợ chư thiên thì mình lên không được, cho nên là Phật ưu tiên tại nhân gian, nhưng mà thật thiết pháp tại nhân gian là chư thiên xuống nghe nha. Cho nên là chư thiên ngon lắm à, chứ hồi xưa mình học mình cái chữ chư thiên là thế này kia không bằng mình được, thật ra cái đó là mình không hiểu biết. Rồi ba là đắc tại nhân lại, niết bàn tại chư thiên, tức là đại nhất lai mà, là mình đắc tại những đời này. Ví dụ như quý vị đời này quý vị ráng tu, quý vị đắc sơ tới tu đà hoàng rồi, quý vị ráng thêm chút xíu nữa, chỉ cần giảm bớt tham sân si một chút à, thành nhị quả tư đà hàm, rồi từ nhị quả đó mình có chút phước nữa, mình đủ phước lên. Ví dụ như mình bây giờ mình tu quá con trai nhiều đúng không, đủ phước rồi lên cõi trời, thì đời sau đó đắc a la hán luôn, niết bàn luôn trên đó hết đó. Vậy đó tịnh độ chưa, Độ á, ngon á, cũng đâu thua gì chư thiên đó, đâu Tây Phương Cực Lạc đâu, đúng không? Quý vị thấy không? Đâu có cần đó. Cho nên là Tiện Nhân nó tại sao Tiện Nhân hồi xưa Tiện Nhân nói là khi quý vị kiến đế, quý vị sơ sơ quả tu đoàn rồi, quý vị thấy có khi quý vị không cần giảng sanh nữa, Tây Phương Cực Lạc nữa. Tại sao? Vì tôi nên giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mệt quá thôi, tôi nên coi trời rồi tôi niết bàn cũng có khác gì Tây Phương Cực Lạc đâu. Thậm chí nếu tôi đắc sơ thiền rồi, ví dụ quý vị đắc sơ thiền rồi, quý vị lên cái sơ thiền rồi, quý vị niết bàn trên đó sướng quá trời, tuổi thọ trên đó cũng lâu, cũng đâu có chiến tranh đâu có gì đâu, trên đó sướng ăn chơi đã luôn, đúng không? À, cũng cũng trời tha hóa tự tại, mình trên cả trời tha hóa tự tại, mình đâu có thua cho Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là nếu mình học giáo pháp rộng rãi thì mình không có chấp pháp môn, không có chấp đường này chấp đường kia. Còn người không biết thì cái ăn rồi cái ếch ngồi đáy giếng, chấp một cái giếng đó thôi, thấy bộ trời như đáy giếng vậy thôi. Đó, cho nên là tại sao người ta học không rộng không hiểu thì người ta chấp rất nhiều. Đó. Cho nên bữa nay thằng Trang mới nói là con ta, gì mượn cái bài kinh đó, con ta tài sản ta người ngu sanh ưu não, là ta thân ta còn không có con đâu tài sản đâu, đúng không? Thì đổi lại là thầy tôi pháp môn tôi đó, không à, người ngu sanh ưu não vậy nữa. À, thật ra mình cũng không có đâu quý vị, chúng ta đâu có gì thật đâu, cho nên là chấp nhiều thì khổ nhiều. À, học Phật là để giải thoát, không phải học Phật để ràng buộc. Tự nhiên trói mình vô một cái thân phận này, rồi cái nhóm đồng tu này, nhóm của thầy này, nhóm của thầy kia, rồi chia phe chia bè phân tán Phật giáo ra, ai theo mình mới đúng, ai không theo mình sai, rồi chấp trước ai nói gì ngược ý mình chửi, à, rồi mong cho người ta đọa, nói tự người ta ngủ âm ma, nói người ta đủ thứ kiểu ma vương. Quý vị thấy tu hành đó, cho nên thiền căn nói cái vấn đề nằm ở đó đó, mà thiện trang không thể nói được, họ đông quá ha, rất là đáng thương. Cho nên là cái pháp người thầy dạy, quý vị nhớ làm sao là sau này làm thầy đừng có dạy kiểu đó, cố gắng dạy chúng sanh làm sao nó phải dung thông hết tất cả. Mình tu pháp nào kệ mình tu tịnh độ được thôi, ai không ai nói, mình đâu có nói gì đâu, mình nói trong kinh không có cái điều đó, mình nói chỉ là đăng lên mình nói là kinh Đại Tập không có điều đó, chứ mình đâu có nói mà tu tịnh độ không thành đâu, vậy mà cũng vô chửi mình thôi, thấy không? Nếu không có thì không nói không có, mình chấp nhận đi. Lời của ông thầy mình nói sai, ông thầy mình đâu phải tuyệt đối đâu quý vị. Ông thầy mình cũng người thôi, đâu phải đâu mà cái vậy. Cho nên là đấy là cái gì gọi là nó cuồng tín nha. Quý vị nhớ những người như vậy là cuồng tín là không tốt đâu. Đó. Không phải học Phật pháp cho trí tuệ vô. Thầy không phải là Phật. Phật chỉ có một mình Đức Phật thôi, là tuyệt vời thôi nha. Đó. Rồi tiếp tục chúng ta thấy hạng thứ tư là đắc tại chư thiên, niết bàn tại nhân loại. Hạng người này là tệ hơn chút, tức là hồi ở trên trời nghe pháp hoặc tu pháp gì đó đắc được sơ quả tu đà hoàn rồi, anh nhị quả tu đà hoàn rồi, nhưng mà xui phước nó yếu thế nào rớt xuống làm nhân loại, rớt xuống nhân loại thì mới chứng đắc niết bàn, đó là hắn thôi, tại vì từ nhất lai rồi còn một đời đó thôi. Năm là đắc tại nhân loại, sanh về chư thiên, trở lại niết bàn tại nhân loại. Đó. Thì đấy là đắc tại nhân loại, sanh về chư thiên rồi trở về niết bàn tại nhân loại. Cái đoạn này thì tuy là nhất lai nhưng mà cái cũng kỳ cục đúng không ạ? Nhất lai mà lên chứ đắc tại nhân loại rồi sanh về chư thiên rồi trở lại niết bàn tại nhân loại thì cái này là cũng hơi kỳ, thành ra nó hai đời mất tiêu rồi, đúng không? Đó. Thì cái này chắc là niết bàn, này là niết bàn khi trở về thôi, cái lúc cái tái sanh đó là đắc luôn á, giống như bên gọi là thân trung hữu ấm á, trung hữu á, nói về bên bên Bắc Tiền. Rồi đó là thứ hai. Thứ ba là tâm quả bất lai, tức là của hàng A La Hàm thì có năm loại tam quả. Cái này thì chúng ta học rồi, một là trung ban bất lai hay trung ban bát niết hoàn á đó. Đó thì cái là bậc chứng quả thứ ba nơi nhân loại, nếu chưa chứng A La Hán ở nơi cõi người thì sẽ chứng A La Hán ở nơi cõi ngũ tịnh cư từ nửa đời trở về trước trong cõi đấy. Có nghĩa là ở đây á, có người chứng tam quả A La Hàm rồi à, mà chưa chứng A La Hán liền thì sanh về cõi trời, năm cõi trời bất hoàn, gồm có trời gì à, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời vô phiền, rồi vô nhiệt, rồi thiện kiến, rồi thiện hiện, rồi sắc thiếu cánh. Thì khi sanh vào, do cái định lực ấy, mà sanh vào một trong năm trần đời đó, thì sanh một cái thì chỉ cần sống chưa tới nửa đời, nói chung tối đa nửa đời là chứng được quả A-la-hán. À, thì như vậy gọi là trung ban bất lai. À, trung ban bất lai. Rồi thứ hai là hạng sanh ban bất lai, tam quả A-la-hàm, là đắc nửa đời trở về sau, tức là đắc già. Có nghĩa là sanh về sau đắc tam quả A-la-hàm rồi, sanh về ngũ tịnh cư thiên, một trong năm tầng trời đó. Một trong năm đó nha, chứ không phải sanh hết. Một trong năm tầng trời là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sắc cứu cánh. Sau đó sống hơn nửa đời mới đắc được A-la-hán. Hơn nửa đời ở một cái cõi đó, à, cũng hơi lâu á, nhưng mà cũng đắc A-la-hán, nên gọi là đắc già. Thứ ba là vô hành ban bất lai, ở bên kinh đó gọi là vô hành bát niết hoàn á quý vị, đó trong kinh A Hàm hay kinh Nikaya, là không cần cảnh rõ rệt cũng tiến hóa đến đạo quả thứ tư, không cần cố gắng, tức là hạng này là chơi, không cần sanh hay không cần cảnh gì hết, sanh lên gọi trời ngũ tịnh cư hay vân vân, mình cũng chẳng cần gì, không có chơi, không cần tu gì ghê gớm, thoải mái, gọi là vô hành mà. Trời, ngủ cũng được, cũng chánh A-la-hán, không cần cảnh ra liệt vệt nữa. Đó. Thứ tư là hữu hành ban bất lai, ở tên khác là hữu hành bát niết hoàn á, là phải cần cảnh rõ rệt mới có thể tiến hóa đến cõi tột, cõi niết bàn, tức là phải cố gắng, tức là lúc này là phải lên, nó phải dụng công, sanh lên ở cõi ngũ bất hoàng thiên rồi đó, phải dụng công. Dụng công nếu mới chứng được niết bàn, phải nỗ lực, tức là phải tu hành vất vả hơn. Thứ năm là thượng lưu ban bất lai, hay chúng ta gọi là thượng lưu sắc cứu cánh đó, là bậc sanh về cõi sơ thiền, nhị thiền hoặc cho đến ngũ tịnh cư mà còn phải luân chuyển sanh lên cõi sắc cứu cánh mới đắc quả thứ tư rồi niết bàn. Thì hạng này thì Yến Trang cũng đã có một cái bài chia sẻ từ cái bài của Đại Tỳ Bà Sa Luận, quý vị nhớ không ạ? Tức là hạng tam quả này thì tệ nhất. Tệ nhất là có thể là sanh về sơ thiền, hoặc là sanh về nhị thiền, hoặc là tam thiền, tứ thiền, hoặc là vô trời ngũ tịnh cư. Mà cứ sanh như vậy rồi cứ đi lên từng tầng, đi lên một tầng hoặc là nhiều tầng, ví dụ như sanh về sơ thiền, rồi phẩm chúng, rồi phẩm phụ gì đó, rồi xong là sanh là tam thiền, rồi sanh tứ thiền, rồi sanh cứ sanh bao giờ lên tới trời sắc tú cánh đó, thì mới chứng được ứ quả a la hán rồi mới niết bàn. Cho nên là cái hạng này lâu lắm, chứng tam quả mà kiểu này là đi chơi đã luôn đó. Ai còn muốn ở trong cõi cõi sắc nhiều thì chứng cái quả này đó, cứ ở đó từ từ đi chơi dạo chơi các tầng trời cho đã, rồi từ từ sẽ chứng hay niết bàn. Kêu sợ niết bàn quá, đúng. À, sợ niết bàn quá, nhiều người nghe nói niết bàn không còn gì á, sợ quá à, thì đi có cái con đường này cho nó đã. Nhưng mình nói thiệt với quý vị á, đó là mình suy nghĩ trong cái đầu của mình á, gọi là phàm phu. Phàm phu thì nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng sống lâu chút, mà hay tư đồ hoàng thì nó lên, hoặc là Tây Phương Lạc sống lâu rồi cho nó đã. Nhưng thật ra khi mà quý vị đắc được kiến đế á, sơ quả tu đồ hoàng á, thì quý vị lại có một cái mong muốn là chỉ muốn niết bàn càng sớm càng tốt. Vì sao? Vì quý vị sẽ không thấy những cái gì ở đây nó đáng ưa, đáng thích như trước. Còn khi mình là phàm phu á, mình thấy có nhiều điều đáng ưa, đáng thích đó. Nhưng mà tới khi đó là tới khi chiến đế á, quý vị sẽ thấy là nó ngán, không muốn. Chẳng qua đi cũng được, tu cũng được, không tiến là được, nên phải chấp nhận thôi, chứ còn được thì lên liền à. Rồi đó là ba, đó là năm hạng, đó là năm hạng. Cho nên bữa nay chúng ta thấy quý vị thấy nằm là nhiều loại lắm chứ đâu phải một loại đâu. Còn a la hán có nhiều a la hán nữa. Bây giờ tới a la hán đây, tâm quả vô sanh a la hán tứ quả đó có hai bậc và bốn bậc và có năm bậc vân vân, ở đây có chia nhiều bậc lắm, ở đây vân vân mới đúng. Nhị chủng A-la-hán là một là, tức hai loại A-la-hán, chia ra hai loại. Một là quán lạc A-la-hán, tức là chỉ tu tứ niệm xứ, tỏ ngộ luôn đắc đến đắc tứ quả mà không có thiền, thần thông, vân vân. Đó. Rất nhiều người nghĩ cái A-la-hán là thần thông, nhưng không phải. Cái này là tu chỉ có mỗi cái tứ niệm xứ thôi. Người ta tiên tu tiếng niệm xứ đó, bây giờ cũng có những người tu vậy đó. Thì đắc quả mà không có thần thông, có thiền vậy đó. Đó. Và đắc xong rồi người ta niết bàn. Thì cái này là chỉ tu tứ niệm xứ, gọi là A-la-hán tuệ giải thoát. Chỉ có tuệ giải thoát thôi. Đó. Thì cái A-la-hán như vậy cũng được nha. À, cho nên không có thần thông, cho nên quý vị thấy trong kinh đó, trong câu chuyện kinh tiểu bộ đó, tức là cái phần mà tích chuyện pháp cú đó, đúng không ạ? Cái tiểu bộ đó có câu chuyện mà vị tỳ kheo đó đắc a la hán rồi đó mà bị mù mắt á, đi vẫn dẫm đạp côn trùng á. Có cái đồng tu thông minh phát hiện ra, ủa sao nói sơ quả tu đồ hoàng đang ri ngộ sát là đi con trùng nó tránh ra hết mà, cày ruộng nó tránh ra hết mà. Thì Điện Văn mới nói là cái đó là đời sau người ta nói, Đại sư Ấn Quang rồi nói thôi, chứ thực tế là đâu có đâu. Đâu có phải, trong kinh đâu nói vậy đâu. Sơ quả đến tứ quả vẫn không có có thần thông bình thường. Mà cái tránh được cái sát sanh đó là gì? Tránh sát sanh chỉ là tránh không cố ý thôi. Nha, không cố ý thôi chứ còn vẫn A-la-hán mới không sát sanh nha. Còn tu đồ hoàng vẫn có thể sát sanh á. Tại quý vị coi kinh này, chúng ta có bài A-la-hán, những điều A-la-hán không làm đó. Đó, cho nên phải cẩn thận. À, đừng có học sai rồi lúc đó mình hoang mang. À, cho nên cái tiêu chuẩn nó rất rõ ràng trong kinh nha. Hai là lục không la-hán, tức là A-la-hán có thiền, có thần thông. Đó là tính chứng đến sáu thông lận. Sáu thông là có ngũ thông, là túc mạng thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, và chứng thêm cái lậu tận thông nữa. Đó là tu cả thiền cả thần thông. Thì a la hán này là tu cả thiền chỉ thiền quán đó, thì có được cái này. Đó là chia theo hai kiểu, chia theo bốn kiểu nè. Tứ chủng la hán tức là chia làm bốn kiểu. Một là la hán nhất minh, tức là chỉ có tuệ quán và sự tỏ ngộ. Tức là A-la-hán này chỉ tu thiền quán thôi, chuyên tu thiền quán, tu tướng niệm xứ thôi đó. Thì chứng được một cái minh thôi, gọi là lậu tận minh, hết. Hai là La-hán tam minh, là La-hán đắc thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thì người này là đắc tam minh. Cái tam minh nó khác lục thông nha quý vị, cái nhiều người không phân biệt được thiên nhãn minh với thiên nhãn thông. Ở đây có thiên nhãn thông với thiên nhãn minh. Túc mạng thông với túc mạng minh nó khác nhau, nhiều người không phân biệt được cái này. Cái thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh này là nó thiên về đắc thiền quán, vẫn là đắc thiền quán, nhưng mà đắc thiền quán sâu hơn cái nhất minh này. Tức là quý vị tu tiến niệm xứ đó, thực tế quý vị vẫn có thể chứng được cái này nè. Chứng mà xuyên sâu là chứng được tam minh luôn. Tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, mà quý vị không có thần thông thôi, không có thiên, không có mấy cái kia, không có thần thông như bay nhảy rồi không có. Nhưng mà quý vị biết được cái túc mạng của đời trước, và quý vị nghe được cái tiếng thiên nhãn, tức là mở được, thấy được cảnh giới rồi đó. Nhưng mà không nghe được cái tiếng đó, vân vân, nó thiếu, nó được có ba cái. Nhưng mà cái này nó sâu hơn là cái này nha, nghe cái thiên nhãn thông này nó yếu hơn á, nhưng cũng tùy do cái tầng thiền nó sâu hay không nữa. Nhưng mà nói chung là cái này là tu tuệ quán thôi là vô được. Cho nên đừng có làm lẫn nha. Đây, hỏi tại sao cái vị đó cái chơi tu thiền chỉ thiền quán thôi mà lại có thiên nhãn minh, túc mạng minh, thì đúng rồi. Cái tu thiền quán mà nó đắc sâu thì vẫn có ba cái này nha. Hai cái lậu tận minh là hết phiền não. Rồi ba là la hán lục thông, là bậc la hán có đủ sáu thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông nha. Thì cái này là la hán này á, thì có gì, có được thiền chỉ và thiền quán đó, thiền chỉ và thiền quán tu hết cả hai nha. Hoặc là có những người thật ra đắc một cái thôi, sau đó người ta khôi phục cái đời quá khứ thì người ta cũng có thể đắc luôn lục thông. Cho nên trong kinh có những trường hợp á, những người họ mới có nghe pháp xong họ đắc cái thì họ đâu có tu thiền gì đâu, đâu có thiền chỉ đâu, nhưng mà sau đó là họ đắc luôn cái thần thông, tại vì khôi phục được cái thần thông đời trước. Thì thật ra nó có có cái này nè, nó có nhiều yếu tố lắm, nói chung nó phức tạp đó. Nghiệp lực chúng sanh không thể nghi bàn mà. Cho nên là cái căn lành chúng sanh cũng không thể nghi bàn, nên mình không biết được, cái đó Phật biết rồi. Rồi thứ tư là La Hán tứ trí, là hay là tứ tuệ phân tích, là bậc La Hán đắc bốn trí thông suốt. Thì Long cái này chia ra năm bậc nữa, La Hán có năm bậc. Thì cái này nói mình bây giờ hết giờ rồi ha, nói nhiều quá quý vị không có biết mà thôi ráng luôn đi cho hết đi, bữa sau khỏe. La Hán có năm bậc, tứ tuệ phân tích đó là mình có tứ vô ngại biện đó quý vị, đó tứ vô ngại biện tài đó là A La Hán có cái là A La Hán này nè. Một là La Hán giải thoát trí siêu, tức là La Hán đắc đạo quả thiền khô, thiền quán, hay không thiền, tức không có thiền chỉ, tức là người này không có tu thiền chỉ, đắc được cái giải thoát trí siêu. Hai là La Hán giải thoát lưỡng biên, tức là bậc đắc đạo trải qua tỏ ngộ danh sắc rộng, danh tức là cái thân thể vật lý, sắc tức là sắc tức là thân thể vật lý, còn danh á, là cái tâm tinh thần trong ngũ uẩn á, là thọ tưởng hành thức á. Nếu mà ai mà đi con đường vào con đường tỏ ngộ ngũ uẩn đó thì đắc cái này, tại vì họ sẽ thấy sự sanh diệt của danh và uẩn, tức là ngũ uẩn đó. Sắc uẩn rất dồi dào khi hành trí tuệ sanh nhiều hơn bậc trước. À, rồi ba là La Hán tam minh, là bậc đắc tứ quả được túc mạng minh, thiên mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Thì cái này giống trên đúng không ạ? Bốn là La Hán lục thông, giống như trên, tức là bậc đắc tứ quả mà đắc lục thông gồm thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Muốn đắc cái này á, muốn đắc cái thông này đó, là quý vị phải tu tới tứ thiền nha, tứ thiền sắc giới, rồi hướng tâm về từng cái, hướng tâm về từng cái thì được. Riêng cái thật ra thì cái đó mới trọn vẹn nha. Thật ra có nhiều người á, mà chỉ cần tu tới tam thiền thôi đó, quý vị tu tới tam thiền mà quý vị hướng tâm nó vẫn có cái tha tâm thông, nó vẫn có thần thông khác, nhưng mà nó yếu, nó không mạnh. Mà cái tha tâm thông là trong vi diệu pháp nói là chủ yếu là từ tam thiền có thể có tha tâm thông. Cho nên có một số người tu á, tại sao họ biết tâm của mình á, đó là lý do là họ có thiền, nó thiền nó mạnh, nó thiền nó mạnh. Thật ra cái này dễ hiểu lắm quý vị. Quý vị mà thiền nhiều á, về thiền chỉ là nó dừng tâm. Khi nó dừng tâm rồi đó thì mọi cái sóng dao động của mọi thứ bên ngoài á, mình cảm nhận rất rõ. Cho nên có nhiều người không biết tu thiền chỉ, tại sao cái thưa thầy, khi con ngồi vô thiền chỉ thì con nghe âm thanh nó xa cỡ nào, ở xa nơi này nơi kia con nghe được cái tiếng động nhỏ, con nghe được tiếng nước chảy, tiếng từng cái chút chút, thậm chí con mũi bay con nhiều khi nghe được. Là tại vì quý vị khi cái tâm mình nó định lại, giống như nước nó yên thì cái mọi thứ nó sẽ thấy rất rõ ràng đó. Thì quý vị thiền mặc dù không đắc thiền á thì nó cũng thấy được cái âm thanh vậy. Và có nhiều người nói khó chịu với những âm thanh như vậy, làm sao con vô thiền được? Thì đúng rồi, Đức Phật nói mà, trong kinh nói là âm thanh là gai nhọn, tức là chướng ngại để cho nhập sơ thiền. Thì quý vị muốn vào được thì quý vị phải vượt qua chướng ngại đó. Thì thật ra mình ráng chịu đựng, tức là mình lờ nó đi. Tại vì bình thường á, tại vì giác quan của mình nó xấu, cái căn nó hoạt động liên tục, cái tâm thì nó nghĩ, rồi cái tai nó nghe, cái mắt nó thấy, cái tay nó, tay chân mình mẩy nó tiếp xúc với cảnh bên ngoài, nó cảm thấy nóng lạnh vậy đó. Nhưng mà khi mình thiền á, mình vô thiền, tu thiền chỉ đó, là mình tập trung vào mỗi cái đề mục đó, là mắt nhìn nhá, ví dụ như mắt nhìn cái đề mục là nước đi, thì mình chỉ nhìn nước thôi, thì cái tập trung đó cho nên là nó đóng được các cái căn kia gần như đóng. Thì nó chỉ còn mỗi cái tai với cái tai nó rõ nữa. Mà trong kinh Đăng Nghiêm nó là thử phương chân giáo thể thanh tịnh tạm văn, mà cái tai mình nó nhạy lắm, nó nhạy bén lắm, cho nên nó nghe được rõ hơn, nó nghe được rõ gì vậy, cho nên nó khó chịu là đúng rồi. Nhưng mà nếu mình vượt qua được nó hết thì phải vào sơ thiền, nhập sơ thiền sâu, nhập lên nhị thiền hết nha, nhập nhị thiền hết. Còn nếu mà không nhập nhị thiền được á thì nó không hết. À, thì quý vị cứ học ra nhập sơ thiền hoài, nó mạnh, nó đủ, không sao. Cho nên là cứ tu thôi. Đó. Rồi, tiếp theo là gì? Chúng ta đang nói tới đây rồi đúng không ạ? Năm là La Hán tứ trí đạt thông. Đà La Hán đắc bốn pháp thông suốt, thông suốt về nghĩa lý, thông suốt về pháp, hiểu thấu các thứ tiến, và thông suốt về tất cả sự vật trong đời. Cái này là tứ vô ngại biện, còn tứ ngại biện đó là đó là tứ vô ngại biện tại, cái này đó thì cái này có một số người đặc biệt. Quý vị nhớ nhà La Hán á, La Hán mà không có cái này nè, không biết thông suốt các thứ sự vật trong đời nè, mà không có túc mạng không rồi vân vân á, thì nhiều khi cái trí thế gian á cũng không bằng người thường. Tại vì sao? Tại vì quý vị học khoa học á, quý vị biết khoa học nhiều chứ ngài có biết cái đó đâu, các ngài có học đâu. À, cho nên các ngài chỉ có một cái, ví dụ như đắc A-la-hán bình thường á, chỉ có tuệ giải thoát thôi, thì chỉ biết tứ đế thôi, 12 nhân duyên vân vân, cái ngài biết rất rõ cái đó chứ cái ngài đâu có sâu. À, còn nếu các ngài phải có những cái thần cái khác nữa. Chính vì vậy cho nên sự giáo hóa của mỗi người không có giống nhau, nó sai biệt lắm. Như vậy La Hán tứ trí hay tuệ phân tích là đó, thì cái này là một là trí tuệ biết hết ý nghĩa, hai là trí tuệ biết hết tất cả pháp, ba là trí tuệ biết các thứ tiếng, và bốn là trí tuệ biết tất cả các sự vật. Thì theo trong cái bộ của Nam Truyện á, bên chú giải thôi chứ không phải trong kinh, thì thời chia ra thời giáo pháp của Phật á, mà bây giờ cho đến bây giờ rồi thì cái thời này á, không có đắc mấy cái dưới đâu. Bây giờ thời này á, chủ yếu người ta đắc ở trên á, đắc tới tam quả na hàm là nhiều nha. Thời kỳ này là chủ yếu để dạy. Còn cái thời kỳ này không có đắc cái dưới này đâu. Bây giờ có ai đắc A-la-hán thì cũng là rất hy hiểu nha, ít không có nhiều. Đó là theo chú giải nha, trong chứ trong kinh thì quý vị thấy trong kinh Đức Phật nói là đắc A-la-hán hay là đắc cái gì thì khi nào mà ai còn hành đúng bát chánh đạo, tứ niệm xứ, nói chung 37 phẩm là đạo, hành đúng thì người đó vẫn ở đời vẫn có những người đắc đạo nha. Đó là trong kinh thì chúng ta cứ nghe như vậy thôi. Dạ, chắc thời gian cũng hết rồi nên cho nên là chúng ta cái đợi bữa khác nữa nha. Bữa nay Thiện Trang chưa kịp soạn bài tập. À, mong quý vị thông cảm. À, hẹn quý vị hôm khác. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Dạ. A Di Đà Phật.